Yesam samayam kalava sarvadiyam viratijelavane anadadevi asamaramirapo ayyavani anadadiyapi gandavangayevaka parinjelavanam opate vajilavane nukasangami vatangami vatakavana ลังกาเดิมตาลิตัมเหนะตื่นเจตงใจเชื่อเต็มทางจงเกียรตาปลาปุกลังกาเดิมเบี้ยตรงเต็มเกียรติเดิมมีตรงบาลีอันตรงใจเย็นปาปลาปุกลังกาเดิมยันโยกันเพื่อว่าเดิมเอเกียรตาโมมตีตายอันหนึ่งปาปลาปุกลังกาเดิมสัมปามันใดเดอเวทันเดจึงโนวาเมตังลาภุกขังเจ้าเถื่อนที่ทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
สมเจ้าเดอได้บาโบเยี่ยมลาภุกขังเจ้าเถื่อนยิ่งสะทันยื้อไปทั้งเจ้าหนาวถอยทั้ง
ทั้ง
ในเดือแห่งวาลาภุกขังเจ้า
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Thình Mà trên Sào Thoát. Mỗi ngày 2 giờ, giờ Việt Nam từ 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston từ 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York từ 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali từ 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris từ 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, giờ Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con tâm như thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ sáu ngày 22 tháng 8 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tập Sutta Nipata chương 2 tiểu phẩm. Bài 14 Kinh Pamika sẽ do Đại Đức Pháp Tính giảng dạy. Mở đầu chương trình xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Thế Tôn, Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp vô Phật thiện thuyết thiết thực hiển tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chi tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, cực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều bao tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư Thiên đã vân thập, xin tùy sĩ phước lành được các tường như ý rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh quan giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa ông Sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh tập Sư Tá Ni Ba Tá, đề tài hôm nay kinh tập Sư Tá Ni Ba Tá chương 2 tiểu phẩm Kinh Hành Ni Ca do Thượng Tọa Thích Minh Châu dịch Việt. Còn kính thỉnh thượng tọa giác đẳng dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Phật Thà. Con kính thỉnh thượng tọa tể siêu dẫn nhập bài học hôm nay.
Nam mô Phật Thà. Kính thưa quý vị, những ngày thượng tọa Tây Nguyên là được Pháp Tính thuyết giảng thì chúng tôi sẽ dẫn nhập những ngày thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Pháp Đăng thuyết giảng thì do thượng tọa Giải Tẩm dẫn nhập, các phật tử chúng ta lưu ý như vậy. Và hôm nay là ngày của đại đức Pháp Tích thuyết giảng, chúng tôi dẫn nhập về bài học hôm nay, bài kinh Thập Điện Cát. Hôm nay chúng ta học tiếp tục từ cái phương đoạn 393 cho đến hết. Nhắc lại duyên trường của bài kinh này, Thập Điện Cát là một thị nam, một cận thị nam đại chính của A Tu A Na Hàm. Có một hội chúng gồm 500 cư sĩ khác cũng là những bậc thánh tam quả A Na Hàm, họ cùng nhau đi đến để lễ Đức Phật. Và hỏi Đức Thế Tôn về cái đời sống của người xuất gia và người tại gia. Và Đức Phật nhân đó Ngài đã thuyết một loạt gồm nhiều lời kệ trong đó nội dung Đức Phật hạnh trình bày về Phật pháp của người xuất gia, Phật pháp của người tại gia cư trì. Tất nhiên ở đây chúng ta nên hiểu rằng là Đức Phật thuyết pháp cùng hội chúng thuộc bậc hữu học, bậc thánh hữu học. Do đó khi Ngài trình bày về những cái pháp này thì chúng ta biết rằng có chiều sâu và khí từ cái trình độ của những bậc tương đối là thanh tịnh. Các ngài chưa hoàn toàn được thanh tịnh như bậc A La Hán, nhưng mà dù sâu nữa thì đối với bậc A La Hán là những vị đã đoạn trừ dục ái lạc sân và đã cắt đứt năm hạ phần thiết sử rồi. Do đó những vị này là những vị tốt mà pháp rất là đặc biệt. Và trong mỗi một bài kệ thì chúng ta sẽ được nghe nội dung của bài kệ ấy với những cái phát hiện của người cư sĩ, mà đó là đời sống của một bậc thánh cư sĩ. Chúng ta hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Bây giờ thì xin mời Phật tử Ý Sư đọc cho chánh tông bài kinh phần còn lại. Sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh đại đức Phật tính vị vị giáo sư của chương trình hôm nay thuyết giảng Nam Mô Bổn Sư nha.
Nam Mô Bổn Sư nha. Kính tri ân thượng tọa Tế Siêu. Sau đây là bài chánh văn ngày hôm nay. Trách nhiệm của gia chủ. Ta cũng nói các ông làm theo đúng như vậy. Đệ tử là tốt lành. Pháp tùy theo toàn diện, khó thành tựu đầy đủ. Vì là gia chủ phải làm nhiều việc lợi. Chớ giết hữu, chớ giết loài hữu tình. Chớ bảo người giết hại, hãy chấp nhận kẻ khác. Giết hại các người khác đối với mọi loài, từ bỏ các hình phạt đối với kẻ mạnh bạo như đối kẻ run sợ, rồi hãy quyết từ bỏ lấy của không cho được. Đệ tử khéo sáng suốt, vật gì vật của ai chớ khiến người khác lấy, chớ chấp nhận lấy trộm, hãy từ bỏ chấm dứt mọi của cải không cho. Hãy từ bỏ tránh xa đời sống phi phạm hạnh, như bậc trí tránh né lửa cháy hố than hừng. Nếu tự mình bất lực không thể sống phạm hạnh, thời chớ có xâm phạm vợ của kẻ khác. Khi đi đến hội chúng, hãy đi đến đoàn chúng hay một mình một người, chớ nói lời nói láo, chớ khiến người nói láo, chớ chấp nhận nói láo, tất cả không thành thật. Hãy tránh xa từ bỏ. Chớ sống theo nếp sống uống rượu và say rượu với vị là cư sĩ. Đã chấp nhận pháp này chớ khiến người uống rượu, chớ chấp thuận uống rượu sau khi biết uống rượu cuối cùng là điên cuồng. Chỉ kẻ ngu say rượu mới làm các điều ác, khiến các người khác sống buông lung phấn vật. Hãy từ bỏ tránh xa sự phi công đức này, khiến điên cuồng si mê làm kẻ ngu thỏa thích. Chớ có giết hữu tình, chớ lấy của không cho, chớ nói láo không thật, chớ uống rượu say mê, từ bỏ vi phạm hạnh, không hành trị dâm dục, không có ăn ban đêm, không ăn lúc phí thời. Chớ mang các dòng hoa, chớ dùng các nước thơm. Hãy nằm trên mặt đất ha, trên thảm chiếu trải dài. Tám hạnh này được gọi là hạnh ngài trai giới do Đức Phật dạy dài để chấm dứt khổ đau. Từ nay ngài trai giới chia nửa tháng hai phần, ngày 14, 15, ngày 8 mỗi tháng, với tâm ý hoan hỷ thực hành thần thông pháp, gồm có đủ 8 phần, khéo đầy đủ vẹn toàn. Do vậy, vào buổi sáng thực hành ngài trai giới, bậc có trí sáng suốt với tâm tư tính thành, với tâm ý tùy hỷ, cũng dường tùy theo tăng, với món ăn đồ uống hợp với khả năng mình. Hãy nuôi dưỡng mẹ già hợp pháp và đúng pháp, và cũng đúng với pháp. Hãy làm nghề buôn bán, người gia chủ như vậy sở hành không phóng dật, được sanh làm thiện nhân, tên là tự chói sáng. Chúng con thành kính cung thỉnh đại đức Pháp Tính từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy. Chúng con kính thỉnh, con kính thỉnh đại đức Hoa Kính.
Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Phật Ma, Nam mô Phật Ca. Con xin thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, sư phụ Tề Siêu, Trần Tọa Giác Đẳng, Đại Đức Minh Thành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Không biết quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn Phật tử dành dần. Dạ, con cảm ơn thượng tọa, cảm ơn quý vị. Nào, kính thưa đại chúng, hôm nay thì chúng ta tiếp tục học bài kinh Trung Nhất Cát. Như lời dẫn nhập vừa rồi và từng vừa rồi chúng tôi cũng đã thuyết giảng về kinh Trung Nhất Cát này, thì sau khi thiện nam Trung Nhất Cát đi đến đảnh lễ Tán Dương Đức Phật và hỏi về cái pháp của người tại gia và cái pháp của người xuất gia, thì trong hai kỳ vừa rồi, hai tuần trước, chúng tôi đã giảng về cái phần của cái pháp của người xuất gia. Bây giờ ngày hôm nay là nói về cái pháp của người tại gia, có nghĩa là cái pháp của người cư sĩ. Quý vị thấy rằng ở trong cái đoạn đầu tiên mà chúng ta vừa nghe nói về cái trách nhiệm của người gia chủ, thì liền theo đó Đức Phật có nói rằng đối với cái đời sống xuất gia, thì rất là khó được mà thành tựu đối với người cư sĩ. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là ở đây chúng tôi cũng nói thêm một cái điều này. Hồi trước kia chúng tôi có nghe những người cư sĩ, người ta tâm sự với những vị thiền sư, người ta nói rằng là tuy người ta không có xuất gia được, nhưng mà người ta vẫn cố gắng để sống cái đời sống xuất gia. Có nghĩa là những cái vị tu tập như thế nào, sống như thế nào, thì rồi tu tập, rồi như là giờ giấc, cái sở hành như thế nào, thì người ta cũng ráng để mà người ta thực hiện như vậy. Thì ở đây thì chính thưa quý vị, những người đó tuy rằng cái tâm người ta cũng rất là cố gắng và người ta rất là mong muốn được như vậy, nhưng mà rất là khó vì chỉ được một thời gian nào đó thôi. Những người tu sĩ, ví dụ như quý vị thấy rằng mình thích tu tập giống như những vị xuất gia, giống như các vị tỳ kheo hoặc là các vị sa di, thì mình cố gắng lắm thì nó được một thời gian nào đó thôi. Là tại sao vậy? Tại vì khó được thành tựu đầy đủ cái đời sống xuất gia khi mà chúng ta còn ở tại gia. Vì sao? Vì chúng ta còn nhiều việc phải làm. Tại vì sống ở trong cái cuộc đời thì quý vị thấy rằng cái người cư sĩ bận rộn rất là nhiều việc, nhất là những cái việc kiếm sống, thành ra quý vị đọc ở trong cho ta cá hoặc là những cái cuộc đời của các vị thánh nhân, thì quý vị thấy rằng trước kia khi mà người ta còn là cư sĩ, hoặc là trước kia người ta còn là một cái vị mà đang tạo phước, thì quý vị thấy rằng là khi mà họ tạo phước đó, họ luôn luôn có cái câu nguyện rằng là nếu mà chưa đắc được một đạo quả giải thoát, mà khi mà sanh lại làm người đó, thì không có bận rộn về sự kiếm sống. Có nghĩa là cái sự kiếm sống của họ rất là dễ dàng. Thường thường quý vị thấy rằng ở mình, khi mà mình đọc ở trong cha các trái, hoặc là mình đọc ở những cái câu chuyện thời xưa của các vị thánh nhân, thì quý vị thấy rằng có những người
có những vị người ta thấy mình khổ ở trong bào thai, cái sự khổ trong bào thai, thành ra người ta nguyện người ta được sanh ra ở cái hoa sen. Hoặc là những người mà người ta khó kiếm sống, cái sự kiếm sống của người ta cực khổ, thì người ta nguyện cái sự kiếm sống của người ta sẽ dễ dàng ở trong những đời sống sau. Thì chúng tôi nói về những cái điều này, chúng tôi muốn nói lên cái ý nghĩa là đối với đời sống người cư sĩ, mình mà muốn sống mà nó vẹn toàn trong cái như là một cái người mà xuất gia, thì cái điều này rất là khó. Thì tại vì chúng ta phải làm những cái việc này hoặc là chúng ta làm những việc kia đó. Thành ra kế đến thì Đức Phật dạy cho những người cư sĩ này là trước nhất đó là từ bỏ sắc thân, chớ có giết lầu hữu tình. Ở trong cái chỗ này quý vị thấy rằng là Đức Phật dạy cho những người này là chớ có giết lầu hữu tình, là đừng có sắc thân, đừng có sắc thân. Nhưng mà cái chỗ này có nhiều người rất là hiểu lầm, rất là hiểu lầm quý vị. Cái chuyện mà chúng ta cần biết mà chúng ta không biết, cũng như chúng tôi thấy rằng là cái lầu hữu tình là có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là đừng có giết hại cái chúng sanh nào còn có cái mạng sống, có cái mạng sống hoặc là có cái sự sống, đừng giết hại những người đó. Có nhiều khi quý vị thấy cái chỗ này chúng tôi thấy rằng có nhiều khi rất là dễ hiểu, mà có nhiều người là không hiểu, có nhiều người là không hiểu. Có người đó người ta cũng cho cây cỏ cũng là hữu tình, cũng là có cái sự sống, rồi con người cũng có là cái sự sống. Rồi đến chừng mà cái con vật mà nó chết rồi, cái con vật đó mà nó không còn cái tâm thức nữa, nó chết rồi mà người ta cũng cho nó là lầu hữu tình. Người ta cũng sợ, người ta không dám ăn, người ta không dám đụng vào. Thành ra cái điều này á quý vị thấy, cũng như chúng tôi thấy, chúng ta mình nghe giảng hoặc là mình đọc ở trong kinh điển, mình đọc hết ở trong tam tạng kinh điển. Có nhiều người ta nói tam tạng kinh điển là nhiều quá sao mình đọc hết được. Nhưng mà quý vị thấy nào, mình cố gắng, một là mình nghe, một ngày mình nghe một chút thôi, rồi mình một ngày mình tìm đọc một chút thôi, đến nhiều, đến một thời gian sau, thì chúng ta sẽ đọc hết thôi. Ví dụ như hồi lúc trước, quý vị biết rằng nếu mà nói về cái tạng kinh, thì mình nghe một tạng kinh là mình thấy mình sợ rồi. Nhưng mà quý vị cứ nghĩ đi, chúng ta đọc từ từ, một ngàn trang thôi, đến một lúc nào đó thì nó cũng hết tạng kinh thôi. Tạng kinh gồm có gì? Có 10 quyển tiểu bộ, rồi 2 quyển trường bộ, 3 quyển trung bộ, 5 quyển tăng chi, 4 quyển tăng chi, 5 quyển tương ương. Thì chúng ta đọc một thời gian nào đó, chúng tôi bảo đảm rằng là nó sẽ hết, một cái tạng kinh. Thì ở đây chúng tôi nói về cái điều này là có nghĩa là như thế này nào. Mình đọc hết ở trong tạng kinh, tạng này tạng kia thì mình thấy rằng là Đức Phật không có dạy mình ăn chay, ngay chỗ nào cũng vậy. Ví dụ như những cái bài kinh Đức Phật dạy chúng ta là cái gì, là đừng có sát sanh, mà đừng có túi người khác sát sanh, đừng có não hại chúng sanh, đừng có túi người khác sát sanh. Mà chúng tôi thấy là tại sao mà người ta không nghe, mà người ta không thực hành theo, mà người ta lại thực hành ngược với cái lời của Đức Phật dạy, rồi tranh luận chỗ này tranh luận chỗ kia. Ví dụ như quý vị thấy rằng hồi xưa giờ mình nghe giảng thì mình thấy cái điều là ở đâu cũng vậy, Đức Phật dạy chúng ta là từ bỏ sát sanh, đừng có xúi người khác sát sanh, mình từ bỏ sự não hại người khác và đừng có kêu ai não hại người khác hết. Thành ra đây là một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý, chúng ta cần phải có sự lưu ý. Mà cái chỗ này nhiều người ta nghĩ rằng mình tu như vậy là nó chưa cao, sao mà chưa cao được quý vị? Quý vị thấy ở trong cuối bài kinh này không? Các vị thiện nam này nè, cái nhóm 500 người này nè, sau khi mà nghe Đức Phật thuyết giảng rồi thực hành, rồi thực hành tu tập, cuối cùng sao? Đắc được đạo quả này. Đây là một cái điều mà nó cao tột, đây là một cái điều mà lợi ích lắm. Ví dụ như quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống của chúng ta, mà chúng ta thực hiện cái pháp mà không sát sanh nè, không túi người khác sát sanh nè, không có não hại người khác nè, không kêu ai não hại người khác, có nghĩa là mình không túi á. Quý vị thử mà mình ngồi mình nghĩ cái quả báo mà mình ở trong cái đời sống này, bây giờ mình ngồi mình suy nghĩ không? Chúng ta ngồi chúng ta suy nghĩ không? tại sao cái ông đó ông sống ông được cái tuổi thọ nó dài, cái tuổi thọ nó dài, rồi chẳng những cái tuổi thọ dài rồi được cái gì nữa thì được thông bệnh hoạn, cái con người nó được tốt, được thông bệnh hoạn, tại sao vậy? Thì tại vì do đời trước hoặc là ở trong cái lúc nào đó người ta không có sát sanh, mà người ta không có não hại người khác, mà ngược lại người ta còn có sự tu tập về cái pháp này, về cái pháp kia. Thử bây giờ chúng ta mà ngồi chúng ta suy nghĩ như vậy thôi, mình suy nghĩ vậy thì trong những tháng vừa qua chúng ta đã phát nguyện tu tập không sát sanh, không não hại người khác, không quan nghĩ và không có cũng như là không có thích với cái sự sát sanh hoặc là với cái sự não hại. Thì trong một tháng vừa qua mình đã tu được như vậy, thì quý vị nghĩ sau này nè, nếu mà cái thiện pháp gì mà nó trổ quả cho chúng ta, chúng ta được an vui đến cỡ nào, chúng ta sẽ được an vui đến chừng nào quý vị? Quý vị biết rằng cái quả báo mà mình không sát sanh, mình không não hại người khác, nếu mà đời sống sau mà chúng ta sanh lại làm người, thứ nhất là chúng ta được trường thọ, thứ hai là chúng ta được thọ hưởng ngũ dục, có nghĩa là chúng ta thọ hưởng được những cái tài sản, những cái gì mà chúng ta có, là chúng ta được bền vững cái điều đó. Rồi cái điều thứ ba nữa đó, cái trí tuệ, cái định tâm và cái trí tuệ của chúng ta rất là bén, rất là bén, rất là dễ. Mình ngồi mình suy nghĩ, ví dụ như chỉ trong vòng thời gian qua thôi, mình đã thọ trì được cái hai cái pháp này, mình đã thọ trì được cái pháp này, thì nếu mà đời sống nào mà mình sanh lại làm người đó, thì mình sẽ được cái quả báo nó lớn lao cái chuyện nào. Thử giờ mấy quý vị thấy mình nhìn lại ở ngoài đời đó, có những người đó, người ta có tài sản nhưng mà sao có hưởng được không? Không hưởng được là do đâu? Do mạng sống kết thúc sớm quá, tai nạn chết, hoặc là bệnh chết, hoặc là cái này cái kia đó. Rồi ở đây thì chúng tôi nói một điều nữa, cũng như ở trên cái thế giới ngày nay, quý vị thấy rằng cái người mà người ta làm thiện thì nó ít, nhưng mà cái người mà làm ác rất là nhiều quý vị. Cũng như hôm qua chúng tôi coi một cái đoạn video clip, video clip mà người ta bỏ trên những cái trang mạng xã hội đó. Quý vị biết rằng thanh thiếu niên bây giờ nó rảnh quá, nó ăn ở không quá, họ rảnh họ ăn ở không quá, đến nỗi mà họ chế ra một cái loại keo, một cái loại keo để mà bẫy chim, một cái loại keo để bẫy chim quý vị. Hồi trước á, chúng ta thấy rằng có những cái loại keo để bẫy chuột, bây giờ họ chế ra cái loại keo bẫy chim. Quý vị biết không, họ quay lên cái video clip đó, họ lấy cái loại keo đó, họ quấn tròn, quấn tròn ở xung quanh một cái khúc cây tròn, một cái gốc cây, ví dụ như một cái cây tre thôi, một cái cây tre thôi. Xong rồi họ lấy cái máy mà họ thâu cái thâu âm cái tiếng con chim nó hót đó quý vị. Đó, người ta lấy cái máy đó, người ta treo lên, người ta lấy cái cây đó, người ta chấm lên ngay chỗ gần cái cục điện, như là cái sợi dây điện đó. Rồi người ta mới gắn cái máy ở đó, trên tập bật cái máy lên, thì chim nó hót quá trời ở trong cái máy đó. Rồi những cái con chim khác, quý vị biết rằng là tự động nó bay về, đậu lên cái cây đó. Thì hãy con chim nào mà đậu vô cái cây đó thì dính cái keo đó, thì nó lập tức nó bay được. Quý vị biết chúng tôi coi cái đoạn video clip đó, họ để trong vòng có hình như là có cỡ chừng 3 phút đến 5 phút thôi. Thì lấy cái cây đó xuống, quý vị biết rằng là toàn là chim, nó bị dính bẫy ở trong đó, nó dính rất là nhiều quý vị. Mà chúng ta nhìn rất là tội, họ bóc gỡ cái con chim nó xuống, thì quý vị biết rằng bóc con chim nào xuống thì nó sẽ bị vướng ít nhất là một cái chân ở đó, có nghĩa là cái chân nó bị gãy sống luôn. Có nghĩa là quý vị biết cái chân chim nó rất yếu, nó rất là mỏng, rồi khi mà nó đạp vô nó dính cái keo đó rồi, cái keo đó nó quá chặt. Thành ra khi mà họ gỉ ra thì nó sẽ vướng lại một cái bàn chân ở trong đó, hoặc là nó vướng cái cánh chim ở trong đó. Rồi có những cái con nào mà nó, ví dụ như là nó do nó dãy dụa đó, thì những cái chiếc lông ở trên người nó dính vô cái keo đó, thì khi mà họ gỡ xuống đó, thì nguyên một cái chỏm lông ở chỗ đó thì nó bị dính lại hết cái phần keo. Đến nỗi mà quý vị biết rằng, chúng tôi nghĩ rằng nếu mà cái này mà nó được phổ biến nhiều các những loại chim sẽ bị tuyệt chủng, bị diệt chủng. Thành ra quý vị thấy rằng chẳng những Đức Phật dạy cho mình không có sát sanh, mà mình đừng có quan hỷ hoặc là đừng có cúi ai sát sanh. Quý vị biết khi mà mình sát sanh rồi không? Thì ở trong những cái đời sống sau, nếu mà chúng ta sanh lại làm người, chúng ta sẽ bị động thọ, chúng ta sẽ bị động thọ. Mà với những cái hành động nó nữa thì quý vị biết rằng là mình chỉ bệnh một cái thời gian, mình đau bệnh một thời gian rất là lâu, rồi sau đó mình mới chết. Có nghĩa là quý vị thấy rằng sống trong cái sự quằn quại. Mà ở đời đó, quý vị thấy cái điều này, có những người quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, con cảm ơn sư trò, cảm ơn để được mình học. Ở bây giờ đó, thì chúng tôi càng ngày chúng tôi mới càng hiểu là cái câu là Bồ Tát rất sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Có nghĩa là quý vị thấy khi mà mình nhìn thấy ở trên thế giới này, những người ta bị những chứng bệnh này, chứng bệnh lỡ lối, chứng bệnh này, chứng bệnh kia, có bị nhiều cái chứng bệnh rất là quá ác, mình nhìn mình thấy rất là sợ. Chúng tôi nhìn ví dụ như mình nhìn những người mà người ta ăn những cái mà nó sống, rồi những cái loại vi trùng đó nó bò vô trên người, mà nó bò ở trên lớp da, mà nó bò qua bò lại, y như là mình nuôi mấy con giun, mấy con gì mà nó ở trong một cái thau nước vậy. Thì quý vị thấy rằng những người á, người ta thấy cái chứng bệnh đó thì người ta sợ, nhưng mà người ta không biết cái cách để mà tránh né những chứng bệnh đó. Thì thật sự ra ở trong cái khoa học đó, là chúng ta ăn ở sạch sẽ, chúng ta tránh những cái này, tránh những cái kia, thì chúng ta không bị những chứng bệnh đó. Nhưng mà chúng ta còn phải biết rằng là có một cái nhân nữa, là do cái ác nghiệp ở trong quá khứ, chúng ta hành hạ, chúng ta ghét, hoặc là chúng ta làm những cái ác nghiệp này nọ. Thành ra bây giờ chúng ta sẽ mắc thọ những cái loại bệnh đó, chúng ta phải chịu những cái loại bệnh đó, hoặc là chúng ta phải chịu những cái sự đau đớn hoàng hoại đó. Thành ra mình tốt nhất là mình thấy rằng là mình còn cái sự hạnh phúc là mình biết là tránh xa sự sát sanh, mình không có quan hệ với người khác sát sanh. Thật sự ra quý vị thấy rằng khi mà mình vào ở trong cung, hoặc là mình vào ở trong Phật giáo gì đó, thì ít nhiều gì đó, mình cũng có những ngày giữ giới, mình cũng có những ngày bố thí, cũng có những ngày tu tập. Thành ra khi mà chúng ta nhớ, chúng ta nghĩ đến những cái điều này là chúng ta quan hệ, là chúng ta quan hệ ít nhiều gì trong những lò, trong những cái nhóm người đang bị si mê nó bao phủ, mà chúng ta cũng được tu tập, hoặc là chúng ta cũng từng được tạo phước này kia vân vân đó. Thì quý vị thấy rằng đối với cái pháp mà không sát sanh, không có sân hận, không có xúi người này người kia, thì cái pháp này không phải là một cái điều nhỏ đâu. Bằng chứng là những người này nghe pháp rồi thực hành chứng đắc quả vị A La Hán, từ A La Hán mà chứng quả tất A La Hán luôn. Rồi cái điều thứ hai á, là Đức Phật dạy cho chúng ta phải từ bỏ cái sự lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Hoặc là chúng ta ở đây á, thì quý vị thấy là có những người, người ta không tự mình lấy mà người ta kêu người khác lấy, thì cái điều này nó cũng mang tội, cái điều này nó cũng mang tội. Vậy thì một người cư sĩ hoặc là một cái người mà tu tập chân chánh, chúng ta chẳng những chúng ta không có sát sanh, mà chúng ta cũng phải tránh cái sự trộm cắp. Trộm cắp á, quý vị thấy rằng ở trong cái hội chúng của chúng ta mà ai cũng thực hành giới hạnh đàng hoàng, thì chúng ta làm cái gì chúng ta cũng không sợ. Mà có nghĩa là chúng ta ví dụ như chúng ta ngồi, chúng ta hành thiền, chúng ta cũng không có sợ mất đồ, hoặc là chúng ta ngồi, chúng ta đi đốt nhang, hoặc là chúng ta lễ bái tam bảo vân vân, chúng ta cũng không sợ mất đồ. Tại vì chúng ta có cái niềm tin cái hội chúng này đều có giới hạnh đàng hoàng, cái hội chúng này đều có giới hạnh đàng hoàng, thành ra chúng ta không có sợ những cái điều đó. Thì vậy thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ này, không sát sanh nè, rồi không có não hại những chúng sanh khác, rồi từ bỏ lấy của không cho, rồi cũng không có kêu cái người khác bán, phải từ bỏ những cái sự trộm cắp gì hết đó. Rồi kế tiếp đó, Đức Phật dạy Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ là phải tránh xa cái đời sống phàm hạnh. tránh xa cái đời sống phàm phu. Và còn có một câu nữa là chúng ta cần phải chú ý, cái người mà tránh xa đời sống mà phi phạm hạnh không được á, thì phải biết tri túc với vợ nhà, tri túc với vợ nhà, không có chạy theo vợ của người khác. Đó là một cái cách để mà chúng ta tu tập mà Đức Phật đã dạy ở trong cái bài kinh này. Rồi cái điều thứ tư nữa đó, khi mà đi đến với cái hội chúng á, là không có nói láo, không có nói dối lắm việc. Chúng ta nghe đi, có nghe chuyện gì thì chúng ta nói có nghe, còn không có nghe chuyện đó thì chúng ta sẽ trả lời là mình không có nghe. Rồi chúng ta phải có một cái nếp sống thăng bằng. Có nghĩa là sao vậy? Có nghĩa là không có uống rượu. Thật sự ra quý vị thấy rằng có những người trong những lúc bình thường người ta không tạo cái nghiệp gì hết, người ta không dám làm gì, không dám phát tâm, mà không dám trộm cắp, mà cũng không dám nói nào ngay. Nhưng mà khi nào? Khi mà có rượu vào rồi, có rượu, uống rượu sai nhau rồi, thì quý vị thấy rằng phát tâm cũng dám làm, nói dối cũng dám làm cái bất cứ một cái chuyện gì mà nó xấu xa ở trên đời này, thì họ cũng đều dám làm hết. Thành ra đó, chúng ta thấy cái rượu nó rất là tai hại. Ở đây các vị Phật tử mình chắc có lẽ mình đã biết ở trên cái thế giới này đây, khi mà cái người mà say rượu người ta tạo ra rất là nhiều cái bất thiện. Và ngay cả ở trong thời gian này quý vị biết rằng nó còn có những cái thứ mà nó ghê hơn rượu nữa, có nghĩa là những cái chất ma túy, những cái chất bay nó còn ghê hơn nữa. Có những bây giờ đó, có những cái đứa mà thanh thiếu niên ở tại Việt Nam đó, dùng những cái chất tay nhiều quá, nhất là những cái ma túy đá, đến nỗi mà giết cha của mình, giết mẹ của mình, giết ông nội bà nội, giết luôn cái người hàng xóm mà chưa có tỉnh, giết 4-5 mạng người ta chết rồi mà chưa có tỉnh. Thành ra quý vị thấy rằng những cái chất tay nó sẽ có một cái tác hại rất là lớn, rất là lớn khi mà cái người đó mà sử dụng rồi. Vậy thì ở qua năm cái đoạn này chúng ta thấy rằng là Đức Phật dạy cho cái người cư sĩ là không có phát tâm nè, không có trộm cắp nè, không có tà dâm nè, không có nói dối nè, không có uống rượu nè. Vì sao vậy? Vì khi mà một cái người mà đã phạm cái điều học của ông mà uống rượu rồi đó, thì cái người này sẽ còn những cái điều sau á là sẽ còn sẽ dễ thực hành, hoặc là sẽ dễ phạm vào những cái sự sắc thật, vân vân. Rồi đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật đã dạy cho cái người cư sĩ về cái ngũ giới mà chúng ta thường gặp. Rồi tiếp đó Đức Phật dạy thêm để làm cho cái tâm thanh tịnh, dạy thêm hỗ trợ cho cái tâm thanh tịnh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là không có ăn phi thờ. Cái điều thứ sáu nữa là tránh xa những cái sự ăn phi thờ, rồi không có mang những cái dòng hoa, rồi không có nằm ngồi nơi cái chỗ cao. Thì có nghĩa là ở trong cái phần tiếp theo là bát quan trang giới. Bát quan trang giới, Đức Phật dạy cho những người cư sĩ này cứ mỗi tháng 2 ngày hoặc là mỗi tháng 4 ngày, mỗi tháng 2 ngày hoặc là mỗi tháng 4 ngày, như thường thường ở trong room của chúng ta, trong cái lớp học của tất cả máy của chúng ta. Thì quý vị thấy rằng có những ngày chúng ta quy tụ vào sớm hơn ngày thường lệ để chúng ta thọ trì bát quan trang giới. Cũng giống như vậy. Thì có những người người ta nói rằng là ở trong thời nay dạo thóc nó đầy đủ rồi, cần gì mà phải nhịn ăn. Những cái sự mà nghe múa hát hoặc là đeo những cái tràng hoa hoặc là nằm cái chỗ ngồi nơi cao xinh đẹp đôi khi, những cái điều đó nó người ta không hiểu là nó ảnh hưởng gì đó, ảnh hưởng gì mà Đức Phật phải kêu mình gìn giữ. Thì kính thưa quý vị, những cái điều này thật sự ra chúng ta thấy rằng nó không có tạo một cái nghiệp gì mà nó quan trọng, không có tạo một cái ác nghiệp gì nó nặng hết. Nhưng mà giáo gì? Nó sẽ làm cho cái tâm của chúng ta, cái tâm của chúng ta bận rộn. Rồi sau khi bận rộn nữa rồi chúng ta Một á, là chúng ta thỏa thích. Hai á, là chúng ta không thỏa thích. Mình à, thỏa thích á, thì tâm tham. Mà mình không thỏa thích như là mình khó chịu ở trong cái sự việc đó, thì đó là cái tâm sân rồi. Thành ra một người mà chúng ta tu tập, cái mục đích chúng ta tu tập đến khi để chúng ta dần dần chúng ta đoạn tận được tham, dần dần chúng ta đoạn tận được tâm. Thì ba cái giới sau này nè, không có ăn duy thờ nè, không có nghe múa hát rồi trang điểm đeo hàng hoa rồi đó, không có nằm ngồi chỗ cao á, thì cái điều ba cái điều này để giúp cho chúng ta làm gì? Giúp cho cái tâm của chúng ta bớt tham đắm với thế gì, bớt tham đắm với những cái điều này, bớt bận rộn với những cái điều này. Thật sự ra đó, quý vị thấy một cái vị tu sĩ khi mà đi tu á, là cạo tóc rồi đấy chứ, cạo tóc rồi để chúng ta đừng có bận rộn với mái tóc. Chúng tôi nhớ ngày xưa khi mà chúng tôi còn đi học á, thì làm sao làm, nhưng mà tới trước khi mà giờ đi học á, cũng phải tiền, nhà thì nghèo nhưng cũng ráng phải tiền cái cục xà bông gội đầu, cũng phải tiền cái cục xà bông thơm gội đầu chứ gì. Thì quý vị biết rằng khi đó mình còn nhỏ thì mình không có một cái sở hữu tài sản gì hết, thì mình thường lấy của cha mẹ xài, thì lấy của cha mẹ mình xài, hoặc là mình có gì, hoặc là có chị bà con này kia rồi thì mình sẽ lấy của người ta mình xài đó. Thì ở đây chúng tôi nói lên cái điều này, nó là một cái điều bận rộn, một cái điều bận rộn. Khi mà chúng ta có cái gì là chúng ta phải chăm sóc cái nó. Chúng ta đi học đó là chúng ta phải chăm sóc quần, hành viết, hoặc bút, sách vở, hoặc là thước, đồ gì kia. Rồi kế tiếp nữa là cái mái tóc của chúng ta, là chúng ta phải chăm sóc. Thành ra khi mà một người mà tu tập đó, mà mình cạo bỏ được cái mái tóc đó rồi, đến khi để nó không còn bận rộn nữa, không còn phải gội, không còn phải tấy ép gì kia. Ở ngoài đời thì quý vị thấy rằng cái mái tóc của chúng ta thì chúng ta phải theo cái kiểu này, theo cái kiểu kia. Cũng như thời nay quý vị thấy rằng thanh thiếu niên thời nay thì tóc phải búi búi lên. Ngày xưa chúng tôi nhớ là tóc phải chảy nằm xuống, một là chảy qua một bên là làm sao mà tóc nó phải nằm xuống. Còn thời nay thì cái mái tóc đó là phải bới lên như là cái chổi, giống như chổi. Còn con gái phải để cái mái tóc như cái chiếc lá rồi kia. Có những lần đó, chúng tôi nghe nói, nghe những người thợ cái tóc nữ đó, người ta nói là bây giờ đang mùa đen là cái mái tóc đó, nó phải giống như chiếc lá. Có những lần chúng tôi cũng ngồi trên xe, chúng tôi phải để ý kỹ mà. Để ý kỹ coi là như thế nào được gọi là cái mái tóc mà nó thành chiếc lá. Thì thật sự quý vị, thật sự người ta cũng hay. Có nghĩa là cái tóc người ta giờ người ta phải tém tém người ta, người ta lấy tay mà vuốt người ta đó. Nó còn chót lại ngay chỗ từ cái chén nó chỗ xuống cái chiếc. Thì lúc đó là cái đó thì gọi là cái, cũng như là cũng giống như cái đuôi lá. Thì thật sự khi mà chúng ta nhìn ở trên, chúng ta nhìn xuống thì chúng ta thấy rằng cái mái tóc nó giống như cái chiếc lá vậy. Thành ra chúng tôi nói rằng đây là cái sự bận rộn, bận rộn. Ba cái giới sao này nè, không có ăn phi thờ. Cũng như quý vị biết rằng có những người Phật tử đang nghe pháp ở trong rung, hoặc là những người Phật tử ở bên Phật giáo Nguyên Thủy, người ta công nhận với chúng tôi, người ta công nhận với chúng tôi rằng là theo học cái cách tu ở trong cái lời dạy của Đức Phật, ở trong Phật giáo Nguyên Thủy, thì người ta có được cái thời gian tu tập rất là nhiều, có được thời gian tu tập rất là nhiều, và cái cơ thể của người ta nó cũng ổn định phần nào về sức khỏe. Là tại sao nghĩ gì? Tại vì họ không có ăn chiều. Thì không có ăn chiều thì sao? Không có bận rộn phải nóng, không có bận rộn phải nóng. Thường thường á, quý vị thấy rằng chúng ta coi cái điều đó nó là nhỏ, nhưng mà thực sự nó không nhỏ lắm gì. Chúng ta ăn chiều á, chúng ta phải suy nghĩ được chiều nay ăn cái gì, chiều nay mình ăn cái gì, rồi mình phải đi chợ, rồi chiều mình nấu ra mình dọn, dọn ra ăn không phải dọn xuống, dọn xuống mà phải đem rửa rồi phải đem úp, đem cất rồi gì hết giờ, hết không có làm được cái việc gì hết. Thành ra quý vị thấy rằng những chuyện này, một là nó dính mắt, tham đắm nó sẽ tăng lên, hai là bực bội khó chịu thì cái sự sân hận nó sẽ khởi lên. Còn ngược lại, một người mà tu tập ở trong cái cách mà Đức Phật đã dạy như vậy, quý vị thử mà quý vị thực hành phải không? Không có chết, không có chết mà nó không có ảnh hưởng gì sức khỏe nhiều hết. Mà chúng ta có cái thời gian chúng ta tu tập rất là dài, chúng ta đọc kinh cũng được, chúng ta lễ bái tăng bảo cũng được, chúng ta hành thiền cũng được, chúng ta đi kinh hành, nói chung là chúng ta làm cái gì cũng được. Cái thời gian nó rất là nhiều cho chúng ta, mà chúng ta không có bị cái sự tham đắm chi phối, cái sự mà nghe đờn kèn nghe nhẹ này kia cũng vậy nữa, để nhằm cái mục đích gì? Nhằm cái mục đích là để bào mòn cái tâm tham từ từ. Chúng ta bào từ từ thì nó sẽ mòn, nó sẽ mòn đến một lúc nào đó giới định tội của chúng ta đó phát triển được thì chúng ta dễ dàng, chúng ta dễ dàng để mà chúng ta bẻ được, chúng ta dễ dàng để mà chúng ta bẻ được cái bánh xe sanh tử này, bánh xe sanh tử luân hồi này. Thành ra quý vị thấy rằng Đức Phật dạy về ba cái điều nữa là tám cái điều học mà cái người tu sĩ cần phải hành trì. Sau khi mà chúng ta có cái giới phần để mà chúng ta hành trì rồi đó, thì chúng ta sẽ tu tập làm cho cái tâm ý của chúng ta nó thanh tịnh bằng cái gì? Bằng những cái pháp thần thông. Có nghĩa là chúng ta sau khi mà chúng ta có những cái điều học này rồi, làm cái căn bản rồi, thì chúng ta phải tu tập làm sao cho tâm của chúng ta nó được thanh tịnh. Có nghĩa là tâm định tâm, phát triển những thần thông, hoặc là chúng ta phát triển được những cái trí tuệ, cái tuệ quán của chúng ta. Để như vậy thì để mà chúng ta thấy các pháp, chúng ta thấy được cái sự thật của các chính như vậy đó. Khi nghĩ cái điều này rồi, chúng ta mới có cái sự quan hỷ hăng say trong cái việc tu tập. Khi mà chúng ta có cái sự tu tập, có cái cách tu tập này rồi, nhưng mà Đức Phật đã dạy thêm một phần nữa là có nghĩa là phải nuôi dưỡng cha mẹ, phải nuôi dưỡng mẹ cha một cách hợp pháp và đúng pháp, và làm những cái người gia chủ, cái người cư sĩ tại gia mà được tu tập như vậy, có những cái tử hành như vậy, thì cái người cư sĩ tại gia thì là sẽ khu tánh, trở thành một cái người mà tự chối tánh. Đây là cũng như là giống như là quý vị thấy rằng chúng ta thấy cái điều mà dạy ở trong đây nó đơn giản, nhưng mà thật sự ra nó không đơn giản. Chúng ta là người cư sĩ mà chúng ta tạo được những cái phước này và những cái cách tu tập này thì sao gì? Thì chúng ta sẽ được an lạc ngay trong đời này và ở trong đời sống tương lai của mình. Chúng tôi ở trong cái hàng đệ tử của Đức Phật đó, chúng tôi nhớ có một vị tên là Panchasila Samada Hiya. Cái vị cư sĩ này nè, cái vị cư sĩ mà Panchasila này, quý vị biết rằng là chúng tôi nhớ ở trong quá khứ, ở trong cái thờ của Đức Phật, ở trong cái thờ của Đức Phật quá khứ, cái vị này do nhà rất là nghèo, không có tiền để đi cúng dường Đức Phật, cúng dường chư tăng. Thành ra cái vị này chỉ có chuyên tâm giữ giới, mà cái vị này chỉ có giữ năm giới thôi, mà chuyên tâm giữ giới trong suốt một cuộc đời đó, trong suốt một cái thời gian dài đó. Vậy mà cái công đức mà giữ năm giới đó làm cho cái vị này sanh lên cõi chư thiên, rồi khi mà sanh từ cõi chư thiên là luân chuyển sanh xuống cõi người. Rồi cũng trong một cái kiếp người đó thì cái vị này có cái duyên là xuất gia làm một cái vị đạo sĩ, rồi khi mà làm một cái vị đạo sĩ rồi đó thì lúc bấy giờ gặp được Đức Phật, gặp được Đức Phật với các vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật. Rồi do cái kiếp làm đạo sĩ đó, cái vị này có được thần thông, nên đã đi vào rừng sâu hái được rất là nhiều trái cây để mà cúng dường đến Đức Phật. Khi mà cúng dường ở trong cái bản kinh này mô tả lại đó, do cái sự giữ giới trong quá khứ, thành ra cái sự trợ giúp cái thường cận nhân duyên ở trong quá khứ đó, trợ giúp cho cái đời sống của vị này là một cái vị đạo sĩ có thiền chứng, do cái gió đã thuần phục ở trong quá khứ rồi đời nay tu tập đó, dễ đắc được cái sự định tâm. Thành ra khi mà cái vị này cúng dường là có đối tượng là Đức Phật và Chư Tăng. Rồi cái thứ hai là cái vị này đạt được cái là cái vật thực nó thanh tịnh là do tự cái vị này đi kiếm được một cách hợp pháp. Rồi hiện tại cái vị này do chính thiền, cái vị đạo sĩ này do chính thiền, thành ra trong cái lúc đó là có giới thanh tịnh, có giới thanh tịnh. Những cái yếu tố này làm cho cái vị Banh Chát Ni Ná này cúng dường được cái quả báo lớn. Sau này ở trong Phật thờ Đức Phật Thích Ca, vị này gặp Đức Phật và đã tu tập nghe pháp và cuối cùng chứng đắc được đạo quả A La Hán với tứ tuệ phương tích. Thì những cái điều này là do đâu quý vị? Cũng do cái nền tảng của giới trong cái kiếp nghề đó, không có tiền thì cúng dường, chỉ có giữ giới thôi. Mà nó hỗ trợ từ cái đời sống này đến cái đời sống kia. Rồi lúc đó gặp được Đức Phật thì trong cái khi đó cái phần giới hỗ trợ cho cái vị này tu tập đắc được cái định tâm. Thành ra quý vị thấy rằng cái này nó liên kết với kia, cái này nó liên kết với kia, nó sẽ, cái này nó sẽ hỗ trợ cho cái kia để cho cái sự thanh tịnh của chúng ta, hoặc là để cho cái phước báo của chúng ta có đó. Thành ra có nhiều người ta hỏi rằng là mình chỉ có giữ giới thôi, hoặc là mình chỉ có tu tập không có sát sanh rồi thôi, làm sao mà quả báo lớn, làm sao mà có quả báo lớn. Thì thật sự ra trước nhất là chúng ta thấy rằng mình không có sát sanh là mình đã ban cho cái sự sống của muôn loài rồi đó. Thành ra khi mà mình nghĩ, mình không nghĩ tới đó, thì mình không là mình có cái lợi ích gì. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy rằng ở trong cái cuộc đời này ai cũng vậy, tất cả mọi người đều không sát sanh, thì chúng ta sao, chúng ta không có sợ cái gì hết. Cái niềm, cái sự run sợ, cái sự hốt hoảng của chúng ta khi mà gặp người này người kia không có. Nhưng mà do đâu mà chúng ta hốt hoảng? Do người này hiếp đáp người kia, loài thú lớn ăn hiếp loài thú nhỏ, nó đủ thứ, đủ thứ cái thành phần, đủ thứ cái sự mà làm cho người ta lo sợ, người ta run sợ, người ta hốt hoảng. Thành ra qua cái bài học này, chúng ta thấy rằng khi mà đối với cái đời sống tu tập đó, chúng ta có giữ được những cái điều học này thì nó sẽ làm cái căn bản, nó sẽ làm cái căn bản cho cái sự định tâm của chúng ta. Thì thật sự ra khi mà chúng ta không có phạm vào cái điều gì hết thì tâm chúng ta không có run sợ. Mà tâm chúng ta mà không có run sợ đó, thì chúng ta hành thiền hoặc là chúng ta tu tập cái gì thì nó cũng dễ cho chúng ta đạt đến cái điều đó. Ví dụ như mình, tại sao mà mình sợ ma, hoặc là tại sao mình sợ cái điều này điều kia? Tại vì mình có một cái khuyết điểm gì đó, mình có một cái khuyết điểm gì đó, đó thành ra mình mới có cái sự run sợ đó. Mà nếu mà mình xét lại mình không có sợ gì hết, mình không có sợ gì hết thì mình cũng không có, mình xét lại rồi đó, thì mình không có cái sự lo lắng, hoặc là mình không có cái sự sợ hãi. Cũng như chúng tôi nói với một cái anh tài xế mà chở chúng tôi ra khi công việc, anh nói mỗi lần anh gặp giao thông là tự nhiên anh run. Anh rung chạy theo được. Thì chúng tôi mới nói vậy nè, mình phải suy xét lại, mình coi mình có bằng lái không. Bằng lái của mình, bằng lái thiệt hoặc lái giả? Bằng lái thiệt tự động mình thấy mình có rồi. Mình có giấy tờ không? Có giấy tờ. Mình chạy đúng đường không? Đúng lời, đúng len không? Mà đúng thì không có gì mà sợ hết. Không có gì mà sợ hết. Tự nhiên mình gặp nó mình sợ. Mình phải xét lại mình, mình xét lại con mình có sai trái gì không. Nếu mà mình không có sai trái thì mình không có sợ gì hết đó. Thì khi mà chúng tôi nói vậy cho cả anh này thấy đó, anh nghe đó, thì những lần sau anh gặp là mỗi lần anh gặp giao thông là cái anh cứ nhớ lại, anh nhớ lại coi có đem bằng lái, có đem giấy tờ, rồi mình chạy cũng đúng lên, mình không có vượt đèn, mình không có vượt lên, không có gì hết thì mình không có sợ. Thì mình không có sợ đó, mình đi qua không có thổi mình cái gì. Chúng tôi cũng có thấy một cái điều này, có những người ta sợ cái điều gì, ta ưa gặp cái chuyện đó. Ví dụ như anh đại sáng mà anh sợ đi, anh sợ giao thông đi, thì tự nhiên chạy ngang qua là cũng bị nó thiều vô cái, chạy ngang qua là cũng bị thiều vô cái. Thì không biết cái điều này nó rất là lạ. Còn có những người, ví dụ như chúng tôi thấy rằng có những người ta mặc áo, người ta bỏ áo vô vô thùng rồi người ta tắt qua ly hoặc là cặp tắt, rồi người ta cũng chạy tới chạy lui, người ta chúng tôi không thấy là sợ gì hết, mà thật sự những người đó chúng tôi cũng thấy công an và không thổi được mọi người. À, thì thường thường nó quý vị thấy rằng khi mà mình có một cái sự bình tĩnh, à, mà mình muốn có được cái sự bình tĩnh này thì phải sao? Chúng ta phải chuyển lại, chúng ta chuyển lại, chúng ta coi cho chúng ta có vi phạm cái gì không? À, nếu mà chúng ta không có vi phạm gì là chúng ta sẽ tự tin, à, chúng ta sẽ tự tin. Tự tin đây là một cái sự tự tin thật sự, chứ không phải là chúng ta giả tạo. À, thì tại vì chúng ta không có phạm những cái điều gì hết thì chúng ta không có sợ. Thì cũng vậy, ở trong cái bài học này đó, một người cư sĩ đó, chúng ta nếu mà chúng ta biết cái cách hành trì, à, chúng ta một là chúng ta giữ ngũ giới, hai là chúng ta khỏi trì các quan trai giới. Khi mà chúng ta có những cái điều này làm nền tảng rồi đó, thì chúng ta sẽ tìm đến cái pháp môn nào đó làm cho thanh tịnh tâm ý của chúng ta. Có nghĩa là chúng ta tu tập tâm từ cũng được, chúng ta tu tập về cái sự định tâm. À, thì nhờ cái giới thì chúng ta có, rồi cái định tâm chúng ta có, thì đến một lúc nào đó thì chúng ta sẽ phát tâm trí tuệ. Và thêm một điều nữa là chúng ta đừng quên, ở trong cái bài kinh này Đức Phật cũng dạy cho chúng ta phụng dưỡng mẹ cha, à, nuôi dưỡng mẹ cha hợp pháp và đúng pháp, à, và phải làm những cái nghề buôn bán hợp pháp đúng pháp. Thường thường nó quý vị biết rằng có những người ta cũng không biết là do cái vị mà hướng dẫn người ta như thế nào, tu tập biết người ta bỏ quên lại, à, người ta bỏ quên lại hai vị Phật ở trong nhà, có nghĩa là người ta bỏ quên lại cha và mẹ. Thì rồi có những người người ta làm những cái nghề kia, à, rồi những cái nghề mà nó thuộc về mà không có chánh nghiệp. Nhưng mà cái điều này chúng ta cũng rất là khó nói vì, à, chúng ta cũng rất là khó nói. Mỗi người có một cái duyên nghiệp, à, nhưng mà cái người nào á, dám từ bỏ trước, à, ví dụ như lỡ mà mình có làm những cái nghề nghiệp mà nó thuộc về mà chế tạo lưỡi câu, chế tạo dao rồi kia vân vân, thì à, nếu mà chúng ta mình lỡ mà chúng ta có làm những cái nghề đó thì chúng ta phải, à, nhanh chóng mà chúng ta tìm, chúng ta chuyển sang một cái nghề nào đó, à, để mà chúng ta đừng bị chặt, đừng có bị vi phạm vào những cái nghề mà ví dụ như là, à, buôn bán, à, chế tạo những cái vũ khí, à, để giết con này giết con kia, chúng ta đừng có làm những cái nghề đó, hoặc là những cái nghề mà buôn bán rượu này kia vân vân, thì chúng ta phải tránh những cái nghề đó ra. À, ở đây thì ăn thua là mình có cái sự giác ngộ, à, giác ngộ chậm hay là nhanh thôi, có nghĩa là trước sau thì mình cũng bỏ, mai mốt mình chết mình cũng phải bỏ cái nghề đó. Thì bây giờ mình cứ coi như là mình chết sớm, có nghĩa là mình phải bỏ cái nghề trước. À, chúng ta bỏ cái nghề đó, chúng ta tìm lại một cái nghề đó. À, vậy thì một người cư sĩ khi mà tu tập có họ trì những cái điều học này rồi, tìm một cái đề mục nào đó, đề mục tu về tu tập về tâm từ, hoặc là tu tập về, à, thiền quán vân vân, để làm cho cái tâm mình thanh tịnh. Còn những cái lúc bình thường, à, chúng ta phải, à, phụng dưỡng mẹ cha, rồi đối với những cái nghề nghiệp cũng vậy, chúng ta phải lo, à, nó có những cái nghề mà nó thuộc về chánh nghiệp để tránh ngăn những cái sự phạm tội. Ví dụ như một người mà chúng ta làm những cái nghề như là giết mổ mà thôi, là cũng như là chúng ta có cái sự khác tâm rồi, à, dù cho chúng ta kêu người khác giết mổ thì chúng ta cũng phạm cái tội khác tâm đó. Khi mà chúng ta thực hành theo cái lời của Đức Phật dạy đó, thì một á, là chúng ta có cơ hội đắc được đạo quả, hai á, là chúng ta sẽ thanh thiên, do cái sự tu tập chân chánh này nó sẽ làm cho chúng ta giống như là một người từ cái chiếc kiệu này qua cái chiếc kiệu khác nó tốt hơn, từ ở một cái lưng voi này qua một cái lưng voi khác là nó tốt hơn, hoặc là từ một cái lưng voi là nó sẽ leo được lên tới ở trên một cái lầu cao. Có nghĩa là nếu mà chúng ta tu tập đúng cái đường lối của Đức Phật dạy như vậy thì đời nay chúng ta đã đẹp đã giàu, thì đời sau chúng ta lại đẹp lại giàu hơn, hoặc là có thể do cái sự tu tập này mà đời sống sau, đời nay chúng ta là sanh ở cõi người, đời sống sau chúng ta sanh ở cõi trời. Và nếu mà chúng ta tu tập như vậy, có những lúc chúng ta sẽ đắc được đạo quả và chấm dứt cái sự già, chấm dứt cái sự bệnh, chấm dứt cả tất cả cái sự khổ trên thế gian này, do chúng ta thực hành đúng cái lời của Đức Phật dạy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, đối với cái bài học ngày hôm nay thì chúng tôi xin được trình bày đến thời gian này thì cũng vừa đủ với cái bài học hôm nay. Do đó chúng tôi xin được kết lời. Với cái phần phước nào mà chúng con đã tạo được, xin thành kính dâng cái phước này đến chư tôn Đức Tăng và chia cái phước này đến với cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý vị được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Bồ Tát Ma. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ở trong 10 muôn triệu thế giới Sa Ba, tức là chư thiên của trời để tất cả chư thiên của ngài Kim Vương và các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên người xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà của quý vị. Mong các ngài hướng được cái phước này để an lạc lâu dài và cuối cùng xin chia đều cái phước này với tất cả chúng sanh trong bài giới cũng lòi và nghĩ phản ảnh đồng điều nhập cả thành. Nam mô Bụt Đại.
Nam mô Bụt Đại. Xin kính đại đức Phật tử, chúng con kính đại lễ chư trụ, đại lễ chư Phật tử, đại lễ chư Phật tử. Chư Phật tử, nếu quý vị Phật tử là người quen thuộc với kinh điển của Phật giáo, đặc biệt là thường hành trì Bát Quan Trai, thì quý vị biết rằng bài kinh này là một bản kinh cổ điển. Đối với khi mô tả về Bát Quan Trai Giới, tôi thấy là có nhiều điểm khác biệt với cái nhìn bình thường của quý Phật tử. Ví dụ như là chúng ta chỉ nghe nói đến giới sát sanh, giới sát sanh. Chứ vì sát sanh thì đôi khi chúng ta tính vào năm chi phần của sát sanh, như là đồ vật có thức tánh, rồi biết đồ vật có thức tánh, rồi cố ý giết rồi đánh sự giết, rồi đồ vật đã chết vì sự đánh sự đó. Nhưng mà cái giới sát sanh mà ở đây Đức Phật này dạy đó, thì thật ra nó mang tới cái chi tiết, để chi tiết hơn nhiều. Ở trong cái gồm cả không sát sanh, không có dạy người khác sát sanh, không có khuyến khích hay là khen ngợi sự sát sanh, và kèm theo giới sát sanh đó là cái chuyện mà đánh đập, làm tổn thương chúng sinh khác. Như khi người ta nghĩ là mình giết không sát sanh khi là mình đừng giết con vật hoặc hay giết chúng sinh nào, nhưng mà riêng trong bài kinh này thì chúng ta thấy rõ ràng là ở trong giới sát sanh thì Đức Phật này đặc biệt là đề cập luôn cả cái chuyện mà không có dạy người khác giết, không có khuyến khích người khác giết, và rồi cũng không có đánh đập và tổn thương chúng sinh khác. Đây là một điểm mà chúng ta cần phải lưu ý. Và chúng tôi có một lần nói chuyện với một vị sư, vị sư tên là Vimalo, vị Tích Lan đó. Ngài là một học giả rất là chuyên bác về Phật học. Đúng ra ngài hiện là vị phó hiệu trưởng của trường dạy phản ngữ ở tại Kenya. Thì ngài có nói một điều rằng đây là một bản kinh, kinh Thamika là một bản kinh mà mô tả về Bát Quan Trai Giới cổ nhất, xưa nhất trong Phật pháp, và cái thứ tự có khác biệt với chúng ta bây giờ. Thì trong cái thứ tự nó chính vì nếu chúng ta đọc cho kỹ, và nếu chúng ta đọc kỹ bản kinh ngày hôm nay thì quý vị sẽ thấy là thường chúng ta có cái giới là không có sát sanh, không trộm cắp, rồi không có dâm dục, không có nói dối, không có uống rượu, không ăn phi thời, không có tham vũ nhạc dục, thứ nhất tham vũ nhạc dục. Trang điểm mà bắt đầu tập sức không nằm ngồi nơi chỗ cao sang. Thì cái thứ tự của những bản kinh cổ có ba trường hợp ở trong bản kinh cổ đấy, thì cái thứ tự này được sắp lại. Và thứ tự này được sắp lại, nếu mà chúng ta đọc ở tại đây thì thứ gì không có sát sanh rồi, không có trộm cắp rồi, không có nói dối, và rồi không có uống rượu. Thì sao không uống rượu đó? Thì từ cái uống rượu là một, rồi quan hệ nam nữ là hai, quan hệ dục dục là hai, rồi ăn phi trời là ba, nằm ngồi chỗ cao xa, rồi cái chỗ tưởng thức tâm cũng giặc kịch, rồi trang điểm mang đủ trang sức là bốn, rồi nằm ngồi chỗ cao xa là năm. Thì chúng ta thấy rằng năm cái pháp ở phía sau nó mang cái tính hưởng thụ, nó mang tính hưởng thụ. Ý chúng tôi muốn nói rằng cái giới tà hạnh và cái giới trực hạnh, tức là cái giới tà dâm và cái giới mà dâm dục ở trong cái giới tất cả cho giới thường mà đặt trong cái thứ tự một chỗ, nhưng mà đặt một chỗ thì nó không có sáng ý. Cái giới tất quan trai đó là làm cho tâm được thanh định. Do vậy năm cái giới sau, năm giới sau từ uống rượu rồi hưởng thụ dục dịch, rồi ăn phi thời, rồi trang điểm trang sức, rồi nằm ngồi giữa cơ sang, nó mang cái tính hưởng thụ. Do đó ta được nằm ở list gần vào phía sau. Đây là một điều mà khi mà chúng ta nghiên cứu và có quan trọng chúng ta phải chú ý. Và nếu mà quý vị đọc vào trong cái bản kinh này mà liên quan đến cái giới nằm ngồi không suy nghĩ sàng tỏa cao sang, thì ở đây thì quý vị chúng ta nhìn thấy một cái một cách mô tả rất là thú vị và rất là rõ ràng, và rất là rõ ràng về cái về bắt con trai giấy, và về bắt con trai giấy không bền kệ thì cái chủ mình không sử dụng sản phẩm cao sang. Và rồi nói về nghề giờ, hiếm, rất là hiếm những bản kinh mà chúng ta có đề cập bắt con trai giới ở trong chánh đại từ lời dạy của Đức Phật. Nói về cái nghề họ bắt con trai giới, một ở trong những giá trị nghề bắt con trai giới là chúng ta hành thực hành bắt con giới từ thời, tức là theo cái lực giống Phật chế định. Thì thứ gì về điểm này cũng có nhiều cái sự tranh luận giữa ở các quốc gia Phật giáo. Nói ví dụ như là nghề trai giới của Phật giáo Bắc truyền và Nam truyền có khác biệt với nhau, và cũng Nam truyền là Thái Lan và Mỹ Điện là Tây Lan cũng có những cái sai biệt. Và từ ở trong cái những cái ngày bắt quan trai giới thời Đức Phật còn tại thế và sau khi Đức Phật viên tịch cũng có sai biệt. Nhưng mà đây là một trong những đồng kinh rất là hiếm hoi mà chúng ta thấy là Đức Phật chính thức ngày đề cập đến bắt quan trai giới theo cái cách họ tìm ngày nào ở trong tháng. Dạ, thì nói về ngày đó là một việc rất là đặc biệt thú vị. Bây giờ thì chúng tôi thưa rằng bài kinh này thì có nhiều cái điểm mà chư tăng và người chơi chắc quý vị chư vị giảng sư sẽ thảo luận về bài kinh này. Nhưng mà cũng có một vài chữ, một vài câu mà chúng tôi không biết tại sao lại lọt không ở trong cái bản dịch. Chúng tôi quan hệ chờ chúng tôi một chút. Còn cái câu cái bài kệ 402 này, bài đề 402 có một cái câu gọi là thực hành thần thông pháp. Chúng tôi cũng biết cái thần thông pháp này. Tại sao nó là nằm ở trong này? Thật ra ở trong nguyên văn nó phải là thần thông pháp. Dạ. Nhưng mà chúng ta sẽ nói sau. Nhưng mà đây là một mà chúng ta có nhiều điểm thảo luận. Bây giờ thì xin được thưa rằng hôm nay ở ngoài sư trưởng ra thì chúng ta có sư tổ tự sư để được phát tính là vì giảng sư trong ngày thì khó thôi. Sư tổ tự sư có đi sư địa pháp, đã đi sư địa pháp. Không biết là đi sư địa pháp có thể mở đầu cho cho buổi thảo luận ngày hôm nay được không? Và nếu như sư Lưu Pháp mà dạ vâng, như sư Lưu Pháp chúng ta thấy về phương diện lịch bây giờ phương diện lịch thì ở đây trong cái tuyển ngôn là tuyển ngôn số 402 là chia nửa tháng hai phần 14-15 hay ngày 8 mỗi tháng với tâm lý quan hệ thành thần thần bắt buộc có đủ 8 phần sẽ đầy đủ bên con. Vì chúng ta nói về ngày trước kia, dạ chúng ta nói về ngày thì như sư có thể nói rõ hơn về cái lịch của Ấn Độ, và chúng ta nói về về New Moon với Full Moon, chúng ta nói về tăng thượng tuần và tăng hạ tuần, chúng ta nói về hai tuần lễ, hai tuần là theo ta tăng thượng tuần và tăng hạ tuần, so với ngày sách ngày vọng của chúng ta, so với cái lịch thọ bác quan trai giới của chúng ta ngày hôm nay, thì vì tôi về kinh nghiệm như sự thầy có cái lý gì sai biệt, xin tỉnh như sự thầy Phật.
Thì đó là lý do mà vì sao mình thấy trong này đó là chỉ nói là có ngày mùng 8 thôi, hoặc là 14, 15 thôi, mà vì sao mình lại có thêm ngày 23 hoặc là mình có thành ngày 14, 15, như vậy là 14, 15 của mỗi nửa tháng, chứ không phải là chỉ có 14, 15 của cái ngày trong tháng. Dạ, thì con xin được gặp ý như vậy về câu hỏi vừa rồi, để có gì thiếu thì con khẩn thường vào bộ phương xin, Nam Mô Đức Thầy.
Thưa quý Phật tử, thực ra thì cái bản dịch kỳ nó hơi tối nghĩa một chút. Cái gì Phật tử có thể phát sở trước tiên câu này? Đại khái trong cái nguyên văn Pali đó thì nói rằng đừng có một lòng phải ly ra là với tâm hoan hỷ đó, hành kỳ cao giới với đầy đủ 8 cái chi phần vào ngày 14, 15 và ngày thứ 8 của mỗi cái tuần căn, mỗi tuần căn. Và những ngày lễ đặc biệt của nửa tháng, giữa tháng. Cái câu này trong tiếng Việt không có. Với cái tâm thanh tịnh có quan hệ. Dạ, ok. Thì chúng tôi thưa quý vị như vậy là cái câu mà như nửa tháng hai phần nữa, cái câu đó không có đúng, dạ không có đúng ở trong cái văn bản. Chúng ta gọi là một tuần căn ở đây tức là chúng ta có căn thượng huyền và căn hạ huyền. Căn thượng huyền đó là chúng ta bắt đầu từ ngày sắp, tức là chúng ta bắt đầu từ bây giờ mà nói thì hiểu là từ ngày mùng một cho đến ngày năm, đến ngày trăng tròn. Ở trong hạ huyền đó là chúng ta tính từ lúc ngày rằm cho đến ngày 30 hay là 28, 29 thì người ta đủ sáng tiếu. Dạ, do vì chúng tôi xin nhắc lại là cái bản dịch ở đây thì mình có thể nói như vậy là với cái tâm quan hỷ là thực hành trai giới đầy đủ 8 chi phần trong các ngày 14, 15 và ngày thứ 8 của mỗi tuần căn. Tuần căn quý vị nhớ một tuần căn nó có hai tuần lễ. Cái tuần lễ mình có 7 ngày, tuần căn có 14 ngày quý vị. Chỉ tôi nói sai, một tuần căn tức là có thể là tuần căn thượng huyền, căn hạ huyền được. Và tức là tăng từ nó tròn hay tăng từ nó khuyết và nó bị mất đi. Thì đại khái như vậy, và chúng ta cũng có câu nào về thực hành thành thông pháp ở đây, chúng tôi không hiểu sao. Nhưng mà cái sắp xếp chúng ta phải sắp xếp cái này là một chút để chúng ta có thể dễ hiểu hơn. Thì bây giờ tiếp theo xin được thỉnh sư tọa từ siêu, không biết sư tọa có còn mặt ở trước máy không, nếu được thì xin sư tọa có hỷ giúp cho cô thảo luận được không. Cứ vì dường như là thì đạo thầy sư không có ở trên máy. Bây giờ thì có lẽ chúng ta trở lại với đề Phật tính trong phương kỳ cho thời gian chờ đợi thì đạo thầy sư. Đề Phật tính có phải ở trên máy không được được? Dạ. Đề Phật tính là chúng ta thấy rằng về cái chuyện là dữ giới như là hồi nãy có đề cập đến trong cái giới sắc sanh ở đây thì Đức Phật có đề cập đến là không có tự mình sát sanh, giải phóng người khác sát sanh. khuyến khích hay ca ngợi gì khác sao, và không có cố ý gây thương tổn. Chỉ đánh giá ở đây tức là gây thương tổn với cái chúng sanh nào, như là đánh đập chẳng hạn. Thì có nhiều người nói rằng cái chuyện mà mình đánh đập người khác mà đủ giết đâu, ví dụ như mình đánh đòn người khác, làm đau người khác, có khi như ta lại đánh đòn con thì nó cũng mình cũng rất là sát sanh được. Nhưng mà ở đây thì rõ ràng là mình không có nên làm đau, làm thương tổn chúng sanh khác. Thì đã muốn chấp nhận như thế nào về điều này? Ở trong người bắt ăn cây giới thì một cái người mà thực hành bắt ăn cây giới có nên hiểu là mình thực hành như thế nào để là không làm thương tổn chúng sanh khác, sẽ tỉnh để được Phật tịch.
Nam mô Bụt Thầy. Một lần nữa con mời sư thần kính đến lễ đến sư trưởng sư phụ Thầy Tiêu của tổ nhắc đạo đệ đức minh hạnh cùng chư tôn đức thầy. Kính chào những sư nữ pháp, những quý cô tu nữ cùng các vị thầy nhà nữ. Kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng, nói về không có làm tổn hại đanh đá, không có hành hạ hoặc là hình phạt tướng tăng khác đó. Thì ở đây có nghĩa là một người mà khi mà chúng ta thọ trì bát quan trai giới, hoặc là chúng ta tu tập ngũ giới, song song ở đó chúng ta phải tu tập về tâm từ, hoặc là chúng ta phải nương vào một cái thiện pháp gì đó, thì để cho chúng ta có cái đề mục chúng ta tu tập, và hơn nữa là chúng ta không có những cái hại tầm này, hoặc là cái sân tầm nó xâm thở ở trong tầm. Chứ bây giờ một người mà ví dụ như mình nguyện, ví dụ như sáng sớm ra mình đứng trước bàn thờ, mình phát nguyện ngày hôm nay mình giữ ngũ giới, hoặc là ngày hôm nay mình thọ trì bát quan trai giới, thì sau khi mà mình thọ trì như vậy xong rồi thì rồi mình để tâm mình nó chạy lang thang, tâm của chúng ta chạy lang thang, thì chúng ta suy nghĩ là chúng ta nhớ rằng là hồi cái tuần trước cũng như giờ này nè, chúng ta bị cái người đó trong nhà mình la mình, hay là cũng cách đây mấy tiếng đồng hồ, cũng cái ngày này nè, mình đi làm ở cái chỗ đó mình gặp cái bà đó họ nói mình như thế này như thế kia, thì cái tâm mình chạy lang thang, mình nhớ lại những cái điều đó. Ví dụ một cái trường hợp mình nhỏ nhất đi, thì mình nhớ lại những cái điều đó, thì những cái điều đó nó sẽ làm sao? Nó sẽ làm cho tâm của chúng ta bực bội liền. Thật sự quý vị, khi mà chúng ta không có cái chỗ để mà chúng ta nương tựa đó, tâm mình không có chỗ nương tựa đó, thì mình sẽ suy nghĩ cái điều này, suy nghĩ điều kia. Mãi chúng ta suy nghĩ đến những cái điều gì mà chúng ta vừa ý ở trong đó thì chúng ta sẽ làm đó. Còn mà nãy mà chúng ta nhớ lại cái lời nói của ai xúc phạm đến mình, cái hành động của ai xúc phạm đến mình, thì tự nhiên lúc đó cái căm hận của chúng ta nó thở lên. Cũng như một người mà tu tập được tâm từ cũng vậy. Mà trước tiên mà chúng ta không tìm cái vị nào mà khả ý, và cũng như là cái vị nào mà có cái nhân đức, hoặc là có cái phúc hậu, hoặc là có cái giới đức của mình, rồi chúng ta tu tập tâm từ với cái vị trước đó, mà chúng ta lại nhớ đến kẻ thù đó, thì cái điều này không có gì. Cái điều này khi mà chúng ta nhớ đến kẻ thù của mình đó, là tự nhiên mà chúng ta sẽ tìm ra những cái khuyết điểm của họ, những cái khuyết điểm của họ để đi, để mình bực bội, để mình bực tức lên. Thành ra một người mà khi mà họ trì mát quan trai giới rồi, hoặc là chúng ta tu tập, chúng ta giữ ngũ giới rồi, nhưng mà khi đi, khi đứng, khi ngồi, khi nằm gì đó, hoặc là khi mà chúng ta bước ra ngoài để đi công việc á, thì một là chúng ta phải an trú vào trong ân đức của Đức Phật, hoặc là chúng ta niệm về sự chết, hoặc là chúng ta quán về thể trường, hoặc là chúng ta tu tập về tâm từ. Có nghĩa là chúng ta phải có một cái đề mục bắt buộc, một cái đề mục bắt buộc để mà chúng ta tu tập, để chỉ việc để chúng ta loại trừ ra được những cái phiền não đó. Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo đó, khi mà đi ra ngoài là nó có bốn cái đề mục bắt buộc. Thứ nhất
là để niệm Phật. Niệm Phật để gì? Để tránh cái sự mà nguy hiểm, tránh được cái sự nguy hiểm. Như ở trong Trung Bộ Kinh thì quý vị thấy rằng Đức Phật nói, Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, khi nào mà cái sự hốt hoảng, cái sự run sợ nó khởi lên, niệm ân đức của Đức Phật, hoặc là niệm ân đức của Đức Pháp, hoặc là Đức Tăng, thì cái sự sợ hãi đó nó thải đều tiêu tan, thải tiêu tan. Chúng tôi nghĩ rằng là ở trong những cái bài kinh đó, là chúng tôi không biết là tại sao mà dùng những cái chữ này. Chắc chúng tôi nghĩ rằng dùng những chữ tiêu tan là đây là một cái trường hợp cấp tốc, một cái trường hợp nó rất là nhanh, là mới dùng cái chữ thải đều tiêu tan, thải đều tan biến đó. Rồi cái đề mục thứ hai đó, là tại sao mà gọi là bắt buộc cái gì? Thường thường đó, chúng ta mà không có niệm về sự chết đó, thì chúng ta nghĩ rằng chắc chúng ta sống dài, chúng ta sẽ sống lâu, sống bền đó. Thì là từ đó mà chúng ta khởi lên cái gì? Chúng ta khởi lên cái sự kiêu mạn, chúng ta hoặc là chúng ta khởi lên cái sự dễ dung. Thí dụ như bị thấy là một người mà thấy mình sắp sửa qua đời, hoặc là sắp sửa mình cảm thấy cái đời sống mình ngắn ngủi thì mình lo mình tu tập. Còn nếu một người mà người ta nghĩ rằng đời sống mình đã dài thì người ta sẽ lo, nói chung là người ta sẽ sanh lên những cái tâm ngạc. Khi mà đi ra đường, Đức Phật dạy thứ nhất là chúng ta, một là chúng ta phải niệm Phật, hai là chúng ta phải quán về cái sự chết, niệm về cái sự chết để chúng ta diệt trừ cái sự kiêu mạn. Rồi thứ ba là cái đề mục bắt buộc thứ ba là chúng ta phải quán về thể trượt, có nghĩa là chúng ta tu tập về một trong 32 căn phần thể trượt đó, hoặc là phân tích tứ đại của vân. Đó cũng là đề mục bắt buộc. Rồi cái đề mục thứ tư đó, là chúng ta tu tập về tâm từ, tu tập về tâm từ để chi? Để chúng ta bảo vệ được, chúng ta bảo vệ được chúng ta. Có nghĩa là một người mà tu tập tâm từ đó, thì những cái tai hại nó ít, nó không đến với những cái người mà đang tu tập về tâm từ. Cũng như có những người người ta hỏi chúng tôi tại sao trong cái lúc mà Bồ Tát của chúng ta nuôi mẹ già, mẹ cha già ở trong rừng thì lúc đó cũng tu tập tâm từ, mà tại sao mà bị con vua bắn trúng cái mũi tên? Thì cái điều này là tại vì chúng ta đọc không kỹ. Thứ nhất là do cái nghiệp ở trong quá khứ. Thứ hai là lúc đó Bồ Tát có đọc lên cái câu kệ đó, là nói là do cái lúc đó tơ ý, cái tâm thoát khỏi cái tâm từ. Có nghĩa là lúc đó Bồ Tát của chúng ta không có an trú trong tâm từ, mà bị phóng tâm, bị tơ ý, thành ra bị trúng cái mũi tên đó. Chứ ở trong lời dạy của Đức Phật đó, cái người mà tu tập về tâm từ tránh được rất là nhiều cái nạn tai, tránh được rất là nhiều cái tai nạn. Vậy thì nhắc lại những cái đề mục bắt buộc thì đối với cái người cư sĩ cũng vậy. Khi mà chúng ta thọ trì ngũ giới rồi, chúng ta thọ trì bát quan trai giới rồi, rồi nếu mà chúng ta để cái tâm chúng ta mà nó không có cái đề mục để mà an trú vô thì nó sẽ chạy, nó chạy lơ chạy lửng, hoặc là nó chạy lang thang ở chỗ này chỗ kia. Thì từ cái sự mà chạy lang thang suy nghĩ lung tung đó, mà nó sẽ có những cái phiền não gì kia, rồi nó nhớ đến chuyện này chuyện kia thì nó sẽ có những cái sân tâm, sẽ có cái hải tâm, nó sân trở lên. Có nghĩa là mình sẽ bực dọc, bực tức cái người này, hoặc là ghét cái chuyện kia vân vân. Chính vì vậy mà chúng ta sân ra cái sự não hại, hoặc là cái sự hành hạ cũng sân khác. Vậy thì một người mà khi mà thọ giới rồi, gìn giữ giới rồi, thì chúng ta phải an trú tâm của mình ở trong tâm từ, thì lúc đó chúng ta mới tránh được cái sự não hại, cái sự mà hãm hại những cái sinh thần khác. Đây là những cái ý không được thảo luận qua câu thảo luận thứ hai mà Thượng Tọa đã nêu. Bây giờ con xin tỉnh Thượng Tọa trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Sao thú, cái chuyện đề Phật đó, lý sư gì khác, không biết là lý sư có nghe rõ không? Nếu lý sư vừa đạo sinh, lý sư đề Phật và vị trường lại. Dạ, lý sư, khi mà chúng ta đề cập đến cái, chúng ta đề cập đến các phần thế giới, sự xây dựng chữ Ucchasena Mahasena là nằm ngồi chỗ cao sát, chỗ, nhưng mà riêng về cái riêng về cái bắt tay tây giới ở đây thì không có dùng cái chữ Ucchasema Sela mà dùng cái chữ là Manche Chamayan Quasetha Santate là nằm ngồi ở trên trên mặt đất và ở trên chiếu nằm ngồi tại đất trên chiếu thì chứ thế thì kỳ thật cũng, cũng đặc biệt giờ cũng đặc biệt người Việt Nam của chúng ta có cái chuyện mình nói ăn chay làm đất và ăn chay làm đất thì ở đâu thì có cái chuyện chana là nằm ở trong mặt đất thì đi xuống cảm nhận thế nào tại sao mà cái giới thứ tám ở đây không không có nói như là chúng ta từng nói là nằm ngồi trên sàn gõ cao sang và đi đặc biệt nói đến nằm ở trên mặt đất nằm ở trên chiếu xin xin ý kiến của thầy sư.
Con nghĩ tới tùy theo ở những cái đoàn kinh đó thì có những cái đoàn kinh đó thì khi mà kinh mà mình tụng được sinh giới hàng ngày đó khi Phật tử sinh giới đó thì cái mẫu những cái bài đọc đó thì hầu như là không có thay đổi là từ giới nào thì là có từ xuất hiện chỗ nào thì cái đọc bài sinh giới là thống nhất nhưng mà còn cái đoàn ở đây đó trong cái trường hợp này thì nó không phải là cái câu mẫu để cho cái người Phật tử đọc sinh giới nữa mà nó lại trở thành là một cái câu kệ câu kệ này để làm để diễn tả rõ hơn về cái ý nghĩa của việc thảo thi bà con trai giới thì giả sử như là không nằm trong cái giới của chúng ta đi là Ucchasena Mahasena Veramani như vậy là tránh xa cái việc nằm ngồi giường cao và rồng thì dương cao và rồng mới đối xuất là mình nói lâu năm ngôi dương cao rồng thì bây giờ chân nào gọi là cao chân nào gọi là thấp chân nào gọi là rồng chân nào gọi là hẹp tôi lúc thì người ta là phải đi kiểm một cái sự đó nào để mà mình xác định được cái nào là cao thấp thì nào thì nó mất công nên nó chỉ bằng hết rồi coi như khi mà nói chẳng xa cái nào ngồi giường cao rộng đó thì cái cách mà tốt nhất á là hôm đó là mình sống một cái hành xả lý đó bởi vì mục đích mà một người Phật tử tại gia mà thọ bà con trai đó là tập xả lý bớt những cái điều kiện vật chất mà quả là tiền đi để mà mình dính mắc vào đó thì vì thế phần lớn đó khi là một người mà họ sống tiền đi quen rồi đó thì cái tâm họ dính mắc vào những cái tiền đi đó và khi nào mà không có cái tiền đi đó thì họ cảm thấy rất là bực bội. Như vậy trong cái trạng thái mà mình hưởng thụ thì mình dễ tính sinh tâm dính mắc tức là tâm tham mà khi mà mình không có được những cái tiền nghi đó đó mình bực bội thì sinh ra tâm sân cho nên ngay trong khi mình thọ dùng những cái vật dùng hàng ngày đó thì mình là cứ bị trôi lăn giữa tham và sân thôi còn khi một người mà tu tập đó thì mình ngay lúc đó đó mình cố gắng đó mình tránh xa tất cả những cái thứ mà xa xỉ là mình tập sống cái đời sống đơn giản dễ chế của người xuất gia cho nên á thay vì mình nói là nằm ngồi giường cao rộng đó thì có chẳng hạn như ví dụ như có cái người trong nhà họ chỉ có một cái giường cao và rộng được thôi bây giờ nói như ngay hôm đó đó mà mình muốn nói bây giờ không có cái giường này là cao quá bây giờ không nằm cái giường cao này phải đi kiếm cái giường thấp hơn thì nó dễ kiếm cái giường mà khó quá thì chỉ bằng như vậy đó thì ngày nào mà mình mà không ăn cơm mà thò bắt con gái đó thì thay vì mình nằm cái giường cao đó thì mình đến xuống dưới đất mình xả chiếc chiếu thì như vậy là nó sẽ căng nhất thì theo con nghĩ đó thì đấy là cái cách để mô tả cái việc mà mình áp dụng làm sao đó thì cho nó đơn giản và khi mình đơn sống mà mình càng đơn giản đó mà mình có thể an lạc trong những cái chuyện đơn giản đó mình có thể là vui vẻ thoải mái trong cái chuyện không có tiền đi thì cái người đã họ sống họ bớt đi thì tâm dẫn rất là nhiều con thấy rằng là phần lớn những người mà họ sống trong những cái nước mà có điều kiện sống cao đó thì họ mới đi ra những cái nước ngoài đó họ rất là khổ sở À, ví dụ như thỉnh thoảng ở đây đó, con gặp những em bé mà nó sinh ra ở nước ngoài đó. À, nó cha mẹ thì người Việt Nam nhưng mà nó sinh ra ở bên Mỹ, ở bên Pháp chẳng hạn. Nó lớn lên đó, là nó khi nào cũng có môi trời lạnh thì có máy hít, máy sưởi. Và trời nóng thì nó có mây lạnh, lên xe cũng có mây lạnh, đi chỗ đâu cũng sạch sẽ, rồi về phòng vệ sinh ở đâu cũng sạch sẽ đó. Và mỗi lần mà nó về Việt Nam mà nó thăm bà con, đi theo cha mẹ về đó, thì nó cảm thấy rất là khổ sở. À, về mà thấy cái nóng nó cũng khổ sở, nó mà thấy con mùi nó cũng khổ sở. Rồi nó đi vô ngủ mà như cái giường mà chỉ có 5 triệu thôi mà không có nền đó, nó cũng rất là khổ sở, nó ngủ không được. Cho nên có những nhà rất đáng con về thăm ông bà chẳng hạn, nhưng mà nó không có thể ở nhà ông bà được vì nó quá thiếu thốn. Và nó bực bội, nó khó chịu, cho nên cha mẹ cũng phải đem cho nó ra ở khách sạn. Và như vậy đó, thì mình thấy rằng là những cái người đó, họ sống trong cái môi trường mà quá thuận tiện như vậy đó, thì họ đi những cái chỗ khác họ không thể có được cái sự thoải mái được. À, con ngược lại đó, con nghĩ rằng là những cái người mà họ mà đã sống mà tập được một cái thói quen đó, mình sống sao cũng được, dễ một người dễ nuôi, một người là thiệu dục trí túc, thì niệm sao đó, chẳng hạn như khi ngủ đó là niệm sao có cái chỗ để ngả lưng. Nếu như mũi quá thì chỉ cần niệm sao có cái mông kéo cho nó khỏi mũi thôi. Thì những người mà họ dễ dàng có được từ sự thoải mái như vậy thì họ đời sống họ rất là dễ chịu. Thành ra đó, cái người mà khi mà một người Phật tử thọ trì bát quan trai giới này đó, cũng là một cách để tập cho họ sống từ cái đời sống đơn giản đó. Nếu như giả sử hàng ngày họ có thể với cái đời sống những người mà họ và trưởng giả trong dân cái sự Ấn Độ đó, mà đặc biệt những cái sự mà trưởng giả, những cái gia đình trưởng giả, thì phải nói rằng cái giường chiếu của họ đó nó rất là sang trọng, giường là chạm gỗ chạm, rồi các loại nền, các loại nền, các loại vải lụa, các xí rồi này kia tự xử đó. Thành ra là bởi vì họ sống đó, họ cũng là y phục sự chi đích, tức là cái nhà giàu thì họ phải sống như vậy. Trong thể là nhà giàu mà họ cũng có cái kiểu như là họ cũng phải chuồng hình thức nữa. Nhà giàu mà không lẽ mà sống nghèo quá thì người ta vào người ta cũng có thường. Cho nên vì cái sĩ diện, vì cái hình thức mà người ta cũng phải sống cho nó xứng với cái đẳng cấp của mình. Cho nên trong những cái nhà giàu có to lớn thì đương nhiên giường của họ sẽ là những cái giường rồng nó lớn và nó đẹp và nó sang trọng và nó thoải mái và tiện nghi. Thì nếu như trong những cái trường hợp đó mà những cái ngày mà họ có bắt con trai đó, nếu như đi kiếm cái giường nó nhỏ hơn cái giường mà thấp hơn họ, thì bây giờ những cái ngày đó cứ cải thiện năng suất đó. Thì theo con đó, đây là một cái cách để mô tả, đây là một cái bài ở trong tiểu bộ kinh đó. Thì cái bài này không phải là cái là nguyên văn của cái việc đọc để mà sinh giới, mà chỉ là mô tả cái cách là người Phật tử từ ngày thọ giới đó thì nên làm những cái gì. Thì theo con là ở đây chỉ là một cái cách mô tả, chỉ cách một trong những cách để người ta áp dụng cái giới đó như thế nào thôi, chứ không phải là sao ở đây là sửa cái giới này sao là cái giới này nó khác của cái giới mình đọc. Thật ra là không phải là sửa nó khác gì cả, mà chỉ là một cái cách mô tả cái việc. Nếu như những cái người mà áp dụng đó, thì khi mà giữ cái giới đó đó, họ có thể làm như thế nào. Dạ, thì con hiểu cái ý của cái câu này như vậy. Con nghe thật ý thường con xin Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Các vị thiền sư sư pháp tăng, ta và thiền tập sư không được đi về sự tập quán trước mắt. Nếu thiền tập sư đã có mặt trước mắt thì xin thiền tập sư hoan hỷ trả lời cho cô sau lượt kế tiếp. Và một lần nữa xin được hỏi là thiền tập sư có mặt trước mắt không? Dạ vâng. Bà Thư Phạm Thầy Siêu, ở đây có một vấn đề rất là quan trọng, là chúng ta đọc ở trong cái tiểu ngôn tiểu ngôn gì là 4.2 thì phải. Và quý vị con nghĩ 403, 404 Thật ra trong giờ 403, 404 Dạ. Và chúng ta từ siêu ở đây đó, nếu mà chúng ta dắt hai cái bài kệ 403, 404 thì nó trở thành một điều là đâu là những gì mà người cư sĩ nên làm ở trong ngày tu tập Pháp Quan Trai. Và nếu chúng ta không dắt lại đó thì chúng ta thấy rằng cái đoạn 404 đó nó là một cái đoạn riêng. Dạ, thì tổ quan hỷ thì tổ xác nhận đó là hai đoạn 403, 404 không phải là cùng chung một đoạn và nói về cái sự thực hành hay không. Và thứ gì ở đâu thì chúng tôi cũng xin thưa là trong câu này nó có một cái câu hay câu mà chúng ta dịch nhưng mà làm người ta hiểu sai đi, đó là hãy làm nghề buôn bán. Dạ, hãy làm nghề buôn bán thì thật ra trong cái câu phản ngữ, câu phản ngữ ở đây tức là hãy phục dưỡng cha mẹ đúng pháp. Và thật ra thì nó có cái chữ nó gọi là vanicha. Vanicha ở đây tức là cái sự trao đổi hay là buôn bán một cái đúng pháp. Và hamikan so vanikan. Và hãy thì ở đây nó có ý nghĩa rất đặc biệt. Và nhưng mà trước khi là chúng ta bàn vào cái chữ này thì chúng tôi xin thưa quý vị là chúng ta phải nói rõ là vì có một vài cái đạo như là đạo Kỳ Lợi Giáo, đạo Như Gia Thác thì họ chủ trương là không có làm nông mà chỉ buôn bán. Giờ đó chúng ta sang Ấn Độ thì thấy là phần lớn hầu hết những tín đồ họ là buôn bán và họ không làm. Thì khi mà chúng ta nói hãy làm nghề buôn bán, người Phật tử đây có nghĩa là đi Phật nghề chơi những nghề khác. Nhưng mà ở đây có nghĩa là gì? Thật ra câu nguyên câu nguyên văn câu này là phục dưỡng cha mẹ một cái đúng pháp. Và thưa quý Phật tử, dạ không, những cái post của Bali sizes, những cái post của Bali sizes, cái gì chơi cái cái một chút xíu. Dạ, thì chúng ta xin từ đầu từ xin quan hệ xem lại là câu 403, 404 có phải nó cùng một đoạn văn hay không? Và trong cùng đoạn văn có phải chăng đây là những điều nên là trong ngày thọ kỳ bác quan thế giới? Xin kính thưa đại sư.
Nam mô Bổn Thầy. Kính đề lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng. Xin chào tất cả mọi người. Kính bạch ngài Chư Tăng kính chúc quý vị. Ở trong hai bài kệ chót 403, 404 thực ra trong hai bài kệ này là hai bài kệ biệt lập chứ không phải là hai bài kệ chung với nhau. Vì ở đây chúng ta nghe thấy những pháp mà Đức Phật đã trình bày ở trong lời kệ, nó không có cái sự liên hệ với nhau này. Bởi vì nếu như mà một người thọ bát quan trai nếu mà chúng ta nói rằng chung với nhau thì chẳng lẽ chỉ có nuôi dưỡng cha mẹ ở trong cái ngày bắt con trai hay sao? Với một điều nữa là trong cái ngày bị lương mạng cũng là hợp pháp, thì như vậy chẳng lẽ chỉ có cái ngày bắt con trai thì mới là buôn bán thương mại một cách đúng pháp, hợp pháp, còn cái ngày khác thì sống là cái ngày phi pháp được. Cho nên ở đây có những cái trở thành chỉ cho chuẩn bị lâu bị dài, như là nuôi dưỡng cha mẹ đúng pháp, là nghề thương mại đúng pháp, thì đây là những cái trở thành lâu dài. Nghĩa là phải thường xuyên, chứ không phải chỉ có cái ngày bắt quan trai giới làm cái điều đó được pháp. Cho nên xét về ý nghĩa gì khác, chúng tôi nhận thấy rằng là hai câu này là hai cái mệnh đề pháp biệt lập riêng lẻ, chứ không phải là chung với nhau thành một. Xin được trả lời câu hỏi của thượng tọa Lễ Tăng. Nam mô Phật Thầy. Xin chúc quý thượng sĩ kính.
Nam mô Phật Thầy. Kính mời chị Tăng xin lời chị Tăng nam mô Phật. Sáng ngày hôm nay trong cái bài học này có nhắc đến điện từ sở hành không phóng dật, cái điện từ phóng dật này là nếu như theo bản dịch của Hòa thượng Minh Châu thì Hòa thượng Minh Châu dịch từ ngữ là Pamato, Pamato là một tốt phóng dật, còn Pamato là phóng dật. Thì có một cái trình bày về sự này chỉ tăng đem ra phương thức giải thích như cái giữ cái giới và cái giữ tình thực tính nhắc nhở từ người Phật tử, coi như là những gì chẳng là những gì vui về những gì tôi sẽ những gì được học của chúng ta. Vì chữ dễ dưỡng thường là chất sai, thì cái chữ dễ vui ở đây hay là phóng dật hay là kinh sức chẳng hạn, ý tôi muốn hỏi là quý vị thấy ở đây nói lên cái câu giữa thế giới này là không có dễ vui uống rượu và cái hiếp chất sai, hay cái những dữ liệu này là không uống rượu và cái chất sai là nhân sanh dễ vui. Rồi bây giờ xin nhờ quý vị sẽ định rõ thì cha vợ cũ của hòa thượng như sau á. Hòa thượng họ tâm về giới sự bây giờ của anh hiện tại tây nguyện từ dễ nuôi mà nếu như nguyện nhân từ mà cũng được tôi sẽ được khi giảng giải thì nguyện nhân từ cũng sức à chúng ta chúng ta cũng như vậy cũng gọi là đi kiếm thì này chúng ta cũng được xa tỏ do con dễ vui uống rượu và sai đây là con cũng đừng rất sai nhưng sự dễ vui là được xác định thì đi nhé con là phục về tích hợp cũng gây văn tự à dạ
chứ còn chính truyền sự trưởng xin sư tử xin có vài việc nên có vài việc muốn lưu ý sư tử trong bài kinh ngày hôm nay. Đây là một bài kinh rất là đặc biệt thưa quý vị. Bài kinh này không phải là Đức Phật ngài chỉ dạy là người thực hiện tự hành trì Bát Quan Trai, nhưng mà ở trong ngày tu tập Bát Quan Trai giới thì Đức Phật ngài khuyên và ngài khuyên là người thực hiện nên làm một vài cái chuyện công đức khác. Dạ, ví dụ như là trong ngày trai giới này thì nên có cái tâm tính hạnh để tính tình hoan hỷ để cúng dường đến khi chư tăng đồ ăn đủ hợp với khả năng của mình. Nếu quý vị về các pháp luật Phật giáo thì đi được việc áp dụng rất là rõ ràng. Và ngày bắt tăng trai giới thì người Phật tử hoặc giả là chuẩn bị thức ăn nhiều ít chủ nhiều đa khiển tùy theo khả năng và cúng dường chư tăng để cất thực. Hay có nhiều người mang thức ăn đến chùa cúng dường cho chư tăng rồi ở trong chùa nghe pháp rồi làm công quả, đó là điều mà chúng tôi thường thấy. Thật ra thưa quý vị, nhiều lúc chúng tôi sống với cái phật tử ở tại các câu chuyện Phật giáo một thời gian có khi vài ba tháng, chúng tôi cảm thấy các vị rất là hạnh phúc, các vị rất là có phước. Ngay cái chuyện đơn giản là vấn đề Bát Quan Trai Giới lên chùa rồi mang thực phẩm lên, ở bên những quốc gia có người ta không có giống như chúng ta là để ý với nhau là ai làm nhiều ít hay là đồ ngon hay dở, tất cả mọi người lên đều hoan hỷ, họ đem vô trong nhà bếp để ít người nhiều rồi đem ra chia cho chư tăng họ dùng, rồi còn tự họ dùng ăn xong thì họ trước khi ăn thì chư tăng thường thuyết pháp, rồi ăn xong rồi họ làm công quả rồi buổi chiều hành thiền rồi đi về. Thấu những người có nếp sống như vậy thì thật ra chúng ta cảm thấy rất là dễ tùy hỷ, dễ tùy hỷ cho họ. Do đó trong cái đoạn 403 này chúng tôi tạm đọc ở đây. Đoạn 403 là do vậy vào buổi sáng thực hành ngày trai giới, bất có trí sáng suốt với tâm tinh tính thần, với tâm ý tùy hỷ cũng dường tùy theo tâm, với món ăn đủ hợp với khả năng của mình. Thì ở đây là cái chuyện mà thường thường người phật tử trong ngày trai giới, nhưng truyền thọ trai giới đó, thì thực hành luôn cả ba pháp là bố thí, trì giới và tham thiền. Tham thiền ở đây tức là tụng kinh, là niệm vọng từ hay là ngồi thiền ở các ngôi chùa, gần cả ba pháp thực hành một cách rất là trọn vẹn. Và cái câu mà 404 còn cái đoạn mà hãy là người buôn bán thì thật ra hồi nãy chúng tôi có nói rằng đúng là trong cái câu này thì chúng ta phải dịch là hãy cùng dưỡng cha mẹ đúng pháp và hãy hãy sinh kế học cho lã đạo. Cái sinh kế học cho lã đạo ở đây khi mà chúng ta nói là người buôn bán thì cơ hồ giống như là mình nghĩ rằng mình chỉ có cái nghề mở tiệm và buôn bán, nhưng mà khi thật ra cái nghề nào mà không có hại người, không hại chúng sinh, không hại mình thì cái nghề đó đều là học đạo. Nói thẳng ra khi mà chúng ta nói đến nghề nghiệp đó, thì khi mà chúng ta đề cập đến nghề nghiệp đó, thì chúng ta phải nói điều là đa số nó đều là sự trao đổi này. Và cái nghề trao đổi ở đây không có phải là hãy là nghề buôn bán, mà chúng ta muốn nói rằng cuộc sống thì mình làm được những cái mà mình làm rồi mình trao đổi với người khác, và trong cái sự trao đổi qua lại cái đó thì ở đây chúng ta không có nên, và chúng ta không có nên dịch cái chữ đó nó quá, cái chữ quên chăng quên chăng mà chúng ta dịch một cách quá quá hạn chế là buôn bán không, thì chúng ta nên nghĩ cái trọng là cái sinh kế nào mà nó hợp đạo thì điều đó là nên làm. Thứ gì chúng tôi có một vài việc cần phải làm sáng hôm nay. Phần còn lại của chương trình hôm nay là chúng tôi muốn đề cập đến một chuyện, một cái bản tin mà quý vị sẽ nghe trong giây lát. Đó là trường hợp kỳ đồi Đức Tông Hoàng, tức là vị vua sải của Thái Lan, ngày đang thống Thái Lan tịch. Thì sau khi ngày tịch đi đó, người ta có một vị thí chủ, họ đã cúng dường, lúc này đó là một cựu phú của Thái Lan, họ cúng dường một cái bình đựng cái đựng di cốt của ngài, và cái bình này đó nó là một cái bình được đặt trên ngà voi nặng 10 kg, thì một cái ngà voi lớn cho một con voi già nó chết đi rồi, và mua là cái giá rất là đắt. Thì tính theo cái diễn đạo đó, một con voi mà nó già nó chết đi rồi và biết sự khí bỏ rồi thì cái vật ngà nó có thể dùng được không có con hết. Nhưng mà điều này đó, nó lại tạo ra sự tranh luận rất lớn là ở trên thế giới này người ta đang đưa ra những cái biện pháp để làm sao được sử dụng đồ ngà, và khuyến khích không được sử dụng đồ ngà, bởi vì sử dụng như vậy đó nó đang làm cho một cái tạo thành cái thị trường này khiến cho những người săn voi dí voi và voi có thể dẫn đến chỗ tuyệt chủng. Thì đây là một điểm tranh luận. Dĩ nhiên là khi mà chúng ta đề cập đến những ngày thì chúng ta thấy rằng nó có rất là nhiều vấn đề tế nhị, chúng ta không thể nhìn một chuyện được. Bản tin này do cô Nhi Quang chuyển ngữ và sẽ được gửi đến quý nhà của quý vị qua lời đọc của Hồ Bạch Trực.
Tôi là một đời nhé, nó là thân này, nó là một sân thể, kính lấy sự kiện, kính lấy Ni Sư Nhà Lý Pháp. Chào mừng Ni Sư đã trở lại với ba lớp Phật Pháp. Kính lãnh lễ chư tôn tăng ni và kính chào quý thiền hữu trí thức tâm trung. Sau đây là phần bản tin. Bình cà định nghiên cứu cố tổng thống Thái gây tranh luận quốc tế Bangkok, Thái Lan. Ngày 5 tháng 8 năm 2014 tại Thái Lan, một bình định nghiên cứu vị lãnh đạo tôn giáo quốc gia qua đời năm rồi, mới vừa được chạm trổ từ nhà ngoài. Chiếc bình khiến Thái Lan phải đối đầu với áp lực quốc tế về vấn đề xóa bỏ thị trường ngà voi lớn nhất thế giới này. Vào hôm tới, một buổi lễ sẽ được tổ chức để chuyển cho của Đức cố tổng thống sang chiếc bình ngà tổng thống qua đời tháng 10 năm rồi, tuổi thọ 100 tuổi. Tháng rồi, một bức ảnh của chiếc bình ngà vừa hoàn tất đã được đưa lên trang đầu của các tờ báo tại Thái Lan, nơi mà 95% dân số theo Phật giáo. Mười cái lâu ngày ngay sử dụng để chạm trổ chiếc bình đã được lấy từ nhà của thất tượng già 70 tuổi từ 3 năm trước đây. Tại Thái Lan, một số nhà lãnh đạo Phật giáo đã kêu gọi các cửa hàng và chùa chiền nên tránh sử dụng nhà voi, vì nhu cầu sử dụng nhà sẽ đưa đến việc săn bắt voi là một loài thú được tôn kính trong vương quốc và trong Phật giáo. Theo truyền thống Thái Lan, nhà voi được xem là tinh khiết và thiêng liêng, và việc cúng dường bình định cốt đến vị cao tăng được xem là thiện phước. Các chất liệu khác được xem là không phù hợp, vì vàng chỉ được cho vàng da, cẩm thạch, sứ hoặc gỗ được xem là quá tầm thường. Việc mua bán ngà voi được xem là bất hợp pháp tại Thái Lan, nhưng không có hệ thống đăng ký trong nước gia. Do vậy, không thể nào truy ra được nguồn gốc của sản phẩm. Điều này, theo Tổ chức Động vật Hoang dã Quốc tế, đã tạo ra một kẽ hở để đem ngà voi phi pháp từ Phi Châu vào thị trường Thái. Nhiều người Thái Lan không để ý gì đối sự liên quan giữa ngà voi và tổ ác động vật hoang dã. Năm rồi, Thái Lan đã hứa sẽ đóng cửa thị trường ngà voi, nhưng rồi cuộc đảo chính đã thay thế chính quyền dân sự. Với sự kiểm soát của quân đội, không biết Thái Lan có thể giữ được ý định hay không. Một kiểm soát viên toàn cầu với sự thất vọng về Thái Lan đã cảnh báo rằng quốc gia này sẽ bị cấm triệt việc buôn bán giả thú, trừ khi họ mau chóng đưa tình trạng ngà voi vào vòng kiểm soát. Trong một cuộc họp báo tại Geneva tháng rồi về việc mua bán các động vật đang bị tuyệt chủng, tháng 5 năm 2015 là hạn cấp cho Thái Lan phải có những tiến bộ đáng kể hoặc có nguy cơ bị cấm vận. Các tổ chức về môi sinh đổ lỗi cho Thái Lan tạo thị trường trong việc giết hại bất hợp pháp những khách lời tại Phi Châu. Có hơn 60.000 con nơi tại Phi Châu bị sát hại trong gần 3 năm qua, vượt xa tỷ lệ sinh sản của chúng. Có nhu cầu về nhà đã kể tại Âu Châu, nhất là Trung Quốc, vì nhà làm những trang nghệ phẩm và thuốc cổ truyền. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Năm một bước đài á, con cũng thỉnh sư trở lại điều hành phần còn lại. Chúc mời sư.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư thầy, bản tin vừa rồi đã chấm dứt chương trình Phật pháp hôm nay. Pha thủ xa thủ xa ca, con tâm như thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hưởng đến đạo quả giải thoát linh hồn. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Ngôn Viên đã yểm trợ cho các hoàn thành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm chết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc thụ ân động thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh độ giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Xin mời cô Tịnh Hảo để khuyên nhủ. Mời cô Tịnh Hảo, cô Tịnh Hảo ơi.
Thank you.
Yeah.